Phần 1. Năm mẹ con đã ngồi bên bàn ăn thì Thúc mới lững thững bước vào, tay cầm tờ báo. Ông có thói quen vừa xem báo vừa ăn cơm, và tuy là giáo sư môn triết học, ông vẫn ham mê tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa, nên bao giờ cũng dành truyện kiếm hiệp ở trang hai tờ báo để đọc lúc ăn. Thúc ngồi vào ghế, tay vớ chén cơm đưa lên miệng, mắt vẫn không rời tờ báo, không nhìn rõ bàn ăn có món gì. Uyển, đứa con gái đầu lòng, nói trêu Thúc: "Để con gắp thức ăn vào trong chén cho ba nhé." Thúc lặng lẽ chìa bát cho con gắp thức ăn. Vợ Thúc lườm chồng, nửa bực chọc, nửa âu yếm: "Cái gì mà bữa ăn nào cũng chúi mũi vào tờ báo, già rồi mà còn mê tiểu thuyết như là con nít vậy." Thúc đã có tuổi nhưng tâm tính hồn nhiên và trẻ. Vợ chàng sinh được 4 người con đều là con gái, rồi tắt đẻ. 4 cô đều xinh đẹp, mỗi đứa đẹp một vẻ riêng biệt. Cũng như tính nết của họ, chẳng có đứa nào giống đứa nào. Uyển 22 tuổi, đẹp dữ dội, lồ lộ khiêu gợi. Diễm 20 tuổi, đẹp kín đáo mơ màng, đầy sức quyến rũ ngấm ngầm. Huyền 18 tuổi, đẹp kỳ lạ vì đôi mắt nàng hơi lé. Phải nhìn kỹ thì mới nhận ra đôi mắt nàng bị lé, nhưng đã nhìn kỹ thì không tránh khỏi bị đôi mắt của Huyền thôi miên. Lạ nhất là gương mặt của Huyền, không giống cha cũng không giống mẹ, không giống các chị em. Và đôi mắt của Huyền ngay từ lúc mới đẻ đã mang một bí mật mà chính Huyền cũng không biết. Cho nên Huyền không những ít nói mà còn hay buồn, thích đi tu, trái hẳn với cô gái Úc là Tuyết, 16 tuổi, đẹp một cách Tây Phương, ngổ ngáo, ranh mảnh. 4 cô con gái đều đến tuổi lấy chồng trong một nhà, nếu không phải là một tai vạ thì ít nhất cũng là một mối đe dọa thường xuyên cho vợ chồng của Thúc. Nhưng được 4 đứa đều đẹp và vợ chồng Thúc rất mực thương yêu con, không lấy chuyện không có con trai mà làm buồn, nên gia đình của Thúc lúc nào cũng vui vẻ nhộn nhịp, đầm ấm, tấp nập khách khứa. Đối với những người thường lui tới nhà của Thúc, từ ông thầu khoác triệu phú muốn đem cái túi bạc mua chuộc cô Uyển lồ lộ, đến cậu sinh viên lãng mạn kiết lõ đích chết mệt vì đôi mắt huyền bí của Huyền, Thúc vì mang sẵn tâm trạng hoài nghi của một triết gia nên vẫn cho là họ mò đến thăm Thúc không phải là vì Thúc mà là vì lũ con của Thúc. Đã từng điêu đứng đau khổ vì yêu, Thúc thường có thái độ phóng khoáng dễ dãi đối với những gã lăm le bắn sẻ, và riêng đối với những anh chàng nhút nhát hoặc ít có hy vọng chiếm được trái tim lũ con của Thúc thì thái độ khoan dung dễ dãi của Thúc lại càng bộc lộ rõ rệt, gần như là khuyến khích, nâng đỡ, bày mưu thiết kế giùm cho họ, để may ra họ thủ thắng những tình địch lợi hại, nhiều bản lĩnh hơn. Vì vậy trong gia đình, vai trò của Thúc nhiều khi chỉ là vai trò một tối cao cố vấn, chuyên đứng về phe những cây si yếu thế để ủng hộ cho họ, và gián tiếp phá đám những kẻ mà Thúc gọi là bọn tình phiệt, cậy có tiền, có tài, có địa vị, có đủ phương tiện chiến thắng dễ dàng hơn. Chả thế mà vợ Thúc vẫn không ngớt rầy la chồng, vì không những Thúc không tìm cách kiếm giai tế, chàng còn ngang nhiên bàn ra chứ không tán vào, khiến cho lũ con của Thúc đã từ khước nhiều đám rất là sọp, làm cho vợ Thúc cứ tiếc ngơ tiếc ngẩn. Sở dĩ Thúc ngấm ngầm phá đám có lẽ vì Thúc quá thương yêu con, không muốn chúng nó sớm đi lấy chồng. Trong cả một đời hoạt động đầy dẫy thất bại, chán chường, Thúc lúc nào chỉ có một an ủi và tự hào cuối cùng là 4 mụn con gái, 4 tác phẩm sống nhất, thật nhất của đời mình. Thúc đã có lần nói với lũ con: "Bao giờ chúng mày đi lấy chồng hết, thì tao và mẹ mày mỗi người uống một liều thuốc ngủ là A Lê Hấp về thiên đàng hay địa ngục. Có lẽ vì thấy thúc quá thương con nên cả bốn đứa, mặc dù rất nhiều đám ngáp ngé nôm nhòm, vẫn chưa chính thức nhận lời lấy ai cả, vẫn tiếp tục theo đuổi việc học. Uyển học năm thứ hai ban luật học, Diễm thì mới đậu tú tài và sửa soạn học dược khoa, Huyền đang chuẩn bị thi nốt tú tài phần 2, còn Tuyết thì học trường pháp. Đọc hết mẫu chuyện kiếm hiệp, Thúc mới rời tờ báo, nhìn vào bàn ăn, nhìn vợ và các con, rồi đột nhiên như vừa sực nhớ một tin lạ. Thúc gật gù mỉm cười nói với vợ: "À quên, có một tình thật là khủng khiếp, cần nói cho mình và các con rõ." Hòa, vợ Thúc trề môi, hỏi ngạo chồng: "Tình khủng khiếp gì mà mình đọc hết cái chuyện kiếm hiệp rồi mới nhớ ra?" Vẫn một nụ cười bí mật trên môi của Thúc. "Lại thề một chiến sĩ tình nguyện xung phong ôm những trái bom ba càng của nhà này, mà ông chiến sĩ này thuộc cỡ đại chứ không phải là hạng tép riêu." Hòa thở ra: "Tưởng cái gì, nhưng mà ai vậy mà hỏi đứa nào?" Thúc buồn thông: "Đã." Hòa há hốc miệng, miếng cơm hình như dừng lại ở nơi cổ họng. "Sao lại là Đạt? Đạt nào mới được kia chứ?" Thúc vẫn điềm nhiên: "Còn Đạt nào ra nữa, anh Đạt bạn của chúng mình chứ còn ai." Cái tin Thúc ném ra quả là một trái siêu bơm. Vì Đạt vừa là bạn của vợ chồng Thúc, tuy kém Thúc 7-8 tuổi, vừa là thầy dạy học sinh ngữ của bốn chị em từ 2 năm nay. Đạt vẫn một tuần lễ 2 kỳ đến nhà của Thúc, dạy cả bốn chị em học thêm Pháp văn và Anh văn. Đạt lại nổi tiếng đứng đắn khắc khổ, mặc dầu độc thân, cho nên Đạt dự định sẽ lấy vợ, đó là chuyện lạ, mà Đạt lại dự định hỏi con của vợ chồng Thúc thì mới lại là chuyện động trời hơn nữa. Tuyết lém lỉnh ngộ ngáo nói như reo: "A ha, thế là thầy Đạt đã hỏi chúng con. Nhưng mà thầy Đạt hỏi ai vậy ba? Trong nhà mình có bốn cô gái đang ế chồng, mà ba không hỏi rõ thầy chúng con hỏi ai thì chí nguy." Thúc chỉ vào Diễm rồi nói: "Hỏi chị Diễm của mày đấy." Hòa trợn mắt kinh hoàng thêm một lần nữa, vì bà vẫn đinh ninh là Đạt đã trên dưới 40 tuổi. Nếu Đạt có điên rồ hỏi con gái bà thì tất nhiên Đạt phải hỏi người con gái đầu lòng lớn nhất, đó là Uyển, nổi tiếng đẹp và sắc sảo nhất theo ý của bà. Thế mà Đạt lại hỏi Diễm. Uyển cũng không kém ngạc nhiên, nàng tò mò nhìn Diễm, bất giác hỏi Thúc: "Sao ông ấy không hỏi con hả ba?" Thúc thì cười: "Sao mày lại chất vấn tao? Tối nay ông ấy đến dạy học, mày cứ hỏi ông ấy thì biết thôi." Nghe người xúc động nhất vẫn là Diễm, mặt nàng tái đi khi nghe một cái tin khủng khiếp của cha nàng. Nàng hốt hoảng đến nỗi đôi đũa của nàng cầm xích nữa rời khỏi tay. Diễm vội vàng nắm chặt đôi đũa che giấu sự bồi hồi của mình bằng cách gắp hết món này đến món khác, đưa lên miệng mà vẫn không biết mình ăn cái gì, cứ nhai. Nhìn nét mặt hốt hoảng của Diễm, một ý nghĩ nghi ngờ đột nhiên thoáng qua óc của Hòa, khiến bà bất giác kêu lên: "Chết chữa, hay là..." Đoán biết sự băn khoăn của vợ, Thúc thẳng thắn nói: "Mình đừng có nghĩ bậy về Đạt. Tôi biết hắn rất là đứng đắn. Chính hắn đã nói với tôi là trong suốt 2 năm dạy học, hắn chưa hề nói một lời nào có ý tán con Diễm cả. Và lần này trước khi định tán con Diễm, hắn nói trước ý định cho tôi biết để xin phép tôi." Biết các con Thúc hỏi: "Ông ấy quả quyết như vậy có đúng không? Ông Đạt có bao giờ tán chúng mày chưa?" Diễm không nói, chỉ lắc đầu. Còn Uyển trả lời bằng một giọng hơi bực tức: "Mặt ông ta lúc nào cũng làm liền như chó ăn vụn bột, còn tán tỉnh cái gì, nhất là vào giờ học, ông ấy làm nghiêm đến con cũng phát quản. Ngờ đâu ông ta cũng chỉ là một thứ đạo đức giả. Để tối nay con xem cái bộ mặt làm lì của ông ta tán cô Diễm nhà ta ra sao? Vợ Thúc Lơ đã nghe Uyển nói, gương mặt trầm ngâm, hầu như bà ta rất khó chịu về cái tin của Thúc. Rồi không hiểu sao, bà lên tiếng tự nợ chồng, hỏi còn bạn và học trò của mình làm vợ, thật là chướng quá. Sao mình không mắng, để ông ta đừng tính chuyện vớ vẩn này nữa. Thúc Phì cười, có gì là chướng, chướng hay không chướng là do sự nhận định của mỗi người. Riêng tôi thấy thì cũng chả lấy gì làm chướng. Ít ra hắn ta cũng đàng hoàng, thẳng thắn ngỏ ý kiến trước với vợ chồng mình. Vợ Thúc lắc đầu, như vậy là mình còn cho là không chướng, thì tôi chịu mình thật. Không những chướng mà còn bất tiện nữa là đằng khác. Theo tôi thì tối nay ông ấy lại, đừng cho ông ấy dạy những đứa này nữa, bất tiện rồi mang tiếng lắm. Thúc trêu vợ, vậy đợi đến tối hắn lại, tôi nhờ mình đuổi hắn đi ra dùng. Tôi sợ gì mà không đuổi hắn? Nếu mà không đuổi, cuộc hôn nhân của con Diễm với thằng Khải khó mà thành lắm đó. Khổ quá đi, mình phá các con hoài. Nghe vợ buộc tội mình một cách vô lý, Thúc chỉ cười xòa như một triết gia vốn coi khinh đàn bà. Sự thật thì về triết học, không hiểu Thúc có là một giáo sư ưu tú hay không, nhưng ít nhất đối với vợ, chàng xử sự đúng ra vẻ một triết nhân, nghĩa là sẵn sàng chịu thua vợ trong mọi cuộc bàn cãi. Kinh nghiệm sống đã dạy cho chàng biết, muốn cho gia đình êm ấm, cần nhất là phải chiều vợ, chiều cả những cái vô lý, oái oăm của đàn bà. Thuộc cái nồi sợ vợ, Thúc chỉ hơn những anh chàng sợ vợ khác ở điểm, chàng đã nâng đức nể vợ lên hàng một nghệ thuật, một triết lý, nên chàng sợ vợ mà vẫn có vẻ phóng túng, chứ không đến nỗi cò rúm bằng tiện như phần đông các anh chàng sợ vợ khác. Được cái thì vợ Thúc tuy nhiều lúc oái oăm, lý luận thì ngược đời, bà vẫn là người có học, có tâm hồn, nên chỉ bắt nạt chồng khi nào sự bắt nạt không làm mất nhân cách của chồng. Cho nên gia đình Thúc vẫn êm ấm trong sự cãi lộn hàng ngày. Biết vợ sắp sửa bù lu bù loa, Thúc hướng về các con hỏi như phân bua. Mẹ mày, bà phá chúng mày, vậy bà phá chúng những đám nào và chúng mày hụt bao nhiêu đức ông chồng vì bà đây? Cả bốn đứa con gái cùng rủ ra cười. Tuyết cười lớn nhất nói trêu bố, kể ra thì bà không có phá đám, nhưng mà thỉnh thoảng bà ưa ra một vài nhận xét giết người về những ông pretendant của chúng con, khiến cho chúng con phải phát ngán họ. Như thế cũng có thể gọi là phá, có phải không má? Được con gái út cục cưng của Thúc, nó hùa về với mình, Hòa càng được thế tấn công chồng. Đúng như thế, chỉ có ba chúng mày thường nói nhãn ra, khiến cho chúng mày ổng mẹo, chê hết đám này đến đám khác. Đấy rồi coi nha, cứ để yên thì thế nào thằng Khải cũng lấy con Diễm, nhưng lại thêm cái ông Đạt này nhào vô thì còn chán chuyện rắc rối, mà con Diễm thì còn đủ long đong khổ sở, lắm mối tối nằm không là như vậy. Về tình cảm, người đàn bà đánh hơi ít khi nhầm lẫn lắm. Tuy là Khải trẻ đẹp trai, nhiều tương lai hơn là Đạt, và tuy Diễm có cảm tình đồng thắm với Khải, thế mà khi nghe chồng báo tin Đạt có ý hỏi Diễm, Hòa tự nhiên thấy lo sợ vẩn vơ cho con gái, và thấy Đạt sẽ là tình địch nguy hiểm của Khải. Vì bà biết Diễm không những cảm phục Đạt, mà tâm hồn Diễm ngay từ hồi còn thơ dại đã mang hình ảnh của Đạt, đã được nhào nặn do bàn tay của Đạt, đã chịu sự ảnh hưởng lối suy tư, cảm xúc của con người, vừa là thầy dạy kỹ sư tâm hồn của Diễm, vừa là bạn học của Hòa, vừa là bạn đồng sự của Thúc. Hòa lại hay xem tướng, và bà thấy tướng của Đạt là tướng những người chuyên mang tai họa, sóng gió đến cho người khác. Cho nên bà đón cái tin Đạt định hỏi con gái của mình, giống như là đón lấy một tai vạ. Không phải là bà không có cảm tình với Đạt, trái lại, chính vì bà có cảm tình với Đạt mà bà thấy oán giận Đạt, tại tại sao lại sắp tâm hỏi Diễm để làm vợ? Nét mặt đăm chiêu, Hòa cao có hỏi chồng: Nhưng sao mình không nói cho ông ta biết là con Diễm nó đã yêu thằng Khải rồi, và hai đứa nó sắp sửa đính hôn rồi? Thúc thở dài: Khổ lắm, thì tôi cũng nói na ná như là bà nói, nhưng mà hắn trả lời rằng hắn biết con Diễm chỉ mới có cảm tình với thằng Khải thôi, chứ chưa có yêu thằng Khải. Và hắn lại quả quyết rằng nếu trong thời gian 2 tháng hắn không chinh phục được tình yêu của con Diễm thì hắn xin rút lui có trật tự. Tuyến nhìn Diễm phá lên cười giòn tan: Thật là lộn xộn, nhưng theo ý của ba mẹ và các chị thì trong 2 cô cậu, thầy Đạt và anh Khải, nên chọn cậu nào cho chị Diễm đây? Bắt đầu ba, ý kiến của ba như thế nào? Thúc gục gù: Kể ra thì cả 2 đều xứng đáng. Vậy thì tốt hơn hết là... Tuyết cướp lời: Tốt hơn hết là chị Diễm lấy cả 2 người, có đúng không ba? Thúc cười: Thì đại khái như vậy đi. Vợ Thúc lườm chồng: Đúng là ông ba phải. Như vậy mà mình cũng dạy triết học được, và học trò của mình cũng thi đậu, thì thiệt là chuyện động trời. Thúc đắc chí: Nếu dạy triết học mà không biết ba phải thì chỉ có cách tự tử. Tuyết xen vô: Ba đã phát biểu ý kiến là chị Diễm nên lấy cả 2 người, bây giờ đến lượt của mẹ. Vợ Thúc lắc đầu mệt mỏi: Lại còn ý kiến gì nữa? Đã có 2 người điên là ông Đạt và ba của chúng mày, chả nhẽ con Diễm nó cũng điên nốt để nó bằng lòng lấy một người gần tuổi bố của nó, lại lần khần ngang như cua. Tuyết bắt chước Thúc lên giọng triết nhân: Biết đâu chị Diễm lại chẳng điền nốt, bí mật của tình yêu là lị. Nhưng ý kiến mẹ thế là đủ rồi, đến lượt chị Uyển. Uyển im lặng nhìn Diễm rồi cười nhạt trả lời: Theo ý của chị, Diễm nên lấy thầy Đạt. Không hiểu sao mọi người đều có cảm tưởng Uyển không thành thật khi bày tỏ ý kiến của mình. Tuồn giống như là lòng tự ái của Uyển bị thương tổn vì chuyện Đạt định hỏi Diễm làm vợ. Sự thật, nếu Đạt hỏi Uyển làm vợ thì chắc chắn là Uyển đã từ chối rồi. Nhưng câu chuyện Đạt sắp tâm hỏi Diễm làm vợ mà không cầu hôn Uyển vẫn làm cho Uyển cảm thấy khó chịu một cách vô lý. Vô lý hơn nữa là không thiếu gì những người giỏi trai có địa vị giàu sang hơn Đạt đã hỏi Uyển, Uyển đều tàn nhẫn từ chối. Chả nhẽ lúc này Uyển lại ghen tức với em của mình. Tuyết quay về phía Huyền: Bây giờ đến lượt chị Huyền, ý kiến của chị như thế nào? Huyền ngồi vào bàn ăn im lìm không thốt một lời. Vì bản tính của nàng là trầm lặng nên không ai để ý đến sự nín thinh của nàng. Nhưng khi Huyền cất tiếng nói, mọi người đặc biệt chú ý lắng nghe. Huyền nở một nụ cười từ bi nhưng rất trẻ, nói với em: Theo ý Huyền thì chị Diễm không nên lấy ai trong 2 người đó. Mình không có quyền làm cho ai phải buồn khổ. Nếu lấy Khải thì thầy Đạt buồn, còn nếu lấy thầy Đạt thì anh Khải lại buồn. Vậy thì tốt hơn hết là từ khước cả 2 người và phải đi tìm 1 người thứ 3. Tuyết lại vỗ tay thích thú: Đúng rồi, tìm 1 người thứ 3, 1 thằng ăn trộm thứ 3, có phải không ba? Thúc triều mến bá cổ con gái út: Mày hãy nhặt lém quá đi Tuyết ơi. Vợ Thúc nhìn Diễm đột nhiên nhắc lại câu hỏi mà Uyển đã hỏi cha: Ờ nhỉ, sao ông Đạt không hỏi con Uyển mà lại đi hỏi con Diễm vậy mình? Thúc tủm tỉm cười đặt tay lên vai của Diễm, giọng âu yếm có pha một chút chế nhạo: Thật là ly kỳ lắm, theo lời thằng Đạt nói thì duyên kiếp tiền định, nếu Diễm không sợ mắc cỡ thì ba sẽ kể những lời Đạt đã nói cho cả nhà cùng nghe. Diễm ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của cha: Ba cứ nói đi, giữa con và ông Đạt không có gì ám muội cả. Thúc gật gù: Ba biết chứ, ba biết là không có gì ám muội cả, nhưng theo lời của Đạt thì con đã có lần hứa với Đạt sẽ lấy Đạt làm chồng, có đúng hay không?
Diễm mở to đôi mắt kinh ngạc. Bao giờ ạ? Thúc thỉnh thoảng trả lời. Cách đây 10 năm, hồi đó kháng chiến, gia đình nhà này tản cư lên Tuyên Quang. Đạt nó cũng chạy lên trên đó, thường lui tới, dạy thêm lũ trẻ của nhà này. Còn Diễm năm đó chỉ mới độ đâu 7-8 tuổi, cả ngày đã chỉ quấn quýt bên chú Đạt của nó. Theo lời Đạt thì có một buổi, Diễm bị mẹ mắng nên khóc thúc thích. Đạt bèn đưa Diễm ra suối tắm. Nó còng kênh con bé ra giữa dòng suối, và trong lúc hai chú cháu nô giỡn với nước, Đạt hỏi con Diễm: "Lớn lên cháu làm gì?" Thì con Diễm trả lời thòng lỏng: "Dạ lớn lên cháu sẽ lấy chú Đạt." Vì Đạt không quên lời mày nói hồi nhỏ, nên bây giờ nó có ý định hỏi mày làm vợ đó, có đúng như vậy không con? Cả nhà phá lên cười. Diễm lặng người đi, mặt đỏ như trái gớt, không biết phải trả lời sao. Những lời Thúc nói vụt làm trỗi dậy trong tâm hồn của nàng một kỷ niệm từ tiềm thức dâng lên. Diễm đột nhiên nhớ lại một cách rành mạch, như thấy hiển hiện trước mặt. Cái buổi chiều có nắng thu, Đạt cầm tay nàng sờn sệt lôi nàng trên con đường mòn đưa tới suối, và nàng lật đật chạy theo Đạt, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng vì cơn khóc mới vừa chấm dứt. Diễm nhớ lại từng chi tiết khung cảnh chiều hôm đó, từng cử chỉ của Đạt, nhớ lại khuôn mặt lầm lì và cái nhìn nghiêm khắc của Đạt. Khi Đạt cởi quần áo cho nàng, bế nàng xuống nước, Diễm như sống lại cảm giác mênh mông khi nước suối lành lạnh mùa thu làm nàng ôm chầm lấy Đạt, và Đạt đã cong kênh nàng lên vai, đưa nàng ra giữa dòng suối, khiến Diễm vừa sợ vừa thích. Kỷ niệm thời thơ ấu đó Diễm đã quên khuấy từ lâu, thế mà chỉ một lời nhắc nhở của Thúc cũng đủ làm cho tất cả cái dị vãng xa lắc xa lơ, tưởng chừng như đã chết, lúc này nó vụt sống lại, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở vì xúc động. Trước sự hiển hiện của quá khứ, Diễm nhớ lại tất cả, từ bầu trời vàng đến khúc sông xanh, tất cả những màu sắc mơ hồ của buổi đi tắm suối. Diễm hình dung cả nét mặt rạng rỡ của Đạt khi nàng hồn nhiên và ngây ngô trả lời Đạt: "Lớn lên cháu lấy chú Đạt." Và Diễm chợt hiểu như nghe một người mù chợt nhìn thấy ánh sáng. Diễm chợt hiểu tại sao từ trước đến nay Diễm vẫn cảm thấy mình bị ràng buộc với Đạt một cách thật tha thiết, âm thầm mà không cắt nghĩa nổi. Thì ra cái kỷ niệm thời thơ ấu, mặc dầu nàng đã quên khuấy từ lâu, nó vẫn ngấm ngầm tác động, chi phối cuộc đời tình cảm của nàng. Nhìn gương mặt đỏ rồi tái nhợt của Diễm, Hòa lo lắng hỏi con: "Chết chữa, mày hứa thật rồi hả con?" Diễm ấp úng: "Hơn 10 năm rồi, làm sao con nhớ được?" Tuyết ôm lấy chị, xoa đầu như xoa đầu một đứa con nít, cười nghi ngã: "Thôi đi chị ơi, chị nói dối không có tài bằng em đâu. Thì chị cứ nhận là có nói câu bất hủ đó đi. Đời nào thầy Đạt kìm chú Đạt rất là đứng đắn nghiêm nghị của chúng con lại bịa chuyện, có phải không ba?" Thúc gật đầu: "Có lẽ Đạt nó không có bịa, nhưng con Diễm thì chắc là đã quên thật rồi. Vả lại đó là chuyện trẻ con thì dĩ nhiên là ngô nghê, vô lý. Dù Diễm nó có nói như vậy cũng chỉ là chuyện thường tình của trẻ con mà thôi." Tuyết lắc đầu đi lẹ: "Con thì không cho là chuyện trẻ con thường tình như là ba nói, mà là chuyện nghiêm trọng lắm đó. Chị Diễm mới lên 7 tuổi mà đã đòi lớn lên lấy chú Đạt, thì đó là triệu chứng chị Diễm đã mê ông Đạt ngay từ thời còn thơ ấu rồi. Cái đó mới là nguy hiểm, chứ đâu phải là chuyện trẻ con đâu ba." Tuy biết là Tuyết trêu cợt chị, Hòa vẫn cho lời của Tuyết là đúng, và vẫn lo sợ của bà không phải là không có lý do. Tự nhiên bà thấy cần phải mắng ác Tuyết: "Mày chỉ được nói nhảm, con Diễm nào mà mê cái ông Đạt dở người đó." Rồi bà quay lại cự chồng: "Mà mình cũng lẩn thẩn nốt, câu chuyện của trẻ con vớ vẩn như vậy mà mình cũng đem ra mà kể, thật là vô lý hết sức.
Thúc cười xòa, ơ kìa, thì cũng tại mình muốn biết vì sao Đạt lại định hỏi con Diễm mà không hỏi con Uyển, nên tôi phải thuật lại cho mọi người cùng nghe.
Rầy la chồng con rồi, vợ Thúc cũng còn bực tức và thấy cần phải triệt hạ uy tín của Đạt, tìm xem Đạt có những gì xấu để phanh phui ra, không phải cho bỏ ghét bỏ giận, vì thật tình bà cũng không ghét gì Đạt, nhưng cốt yếu là để loại Đạt ra ngoài vòng chiến. Như lời Tuyết thường nói, ngõ hầu Diễm sẽ không còn bao giờ tơ tưởng đến Đạt, không còn lẩm cẩm so sánh Đạt với Khải nữa. Bởi vì tuy Khải có đầy đủ ưu thế hơn Đạt, bà vẫn nơm nớp lo ngại Diễm sẽ vì Đạt mà bỏ Khải, thì thật đúng là một tai họa. Thế bất lợi đầu tiên của Đạt là tuổi của Đạt, cho nên bà tấn công liền.
Tuổi thật của ông Đạt bao nhiêu rồi mình nhỉ? Đã đến 45 chưa?
Thúc vô tình bên vực Đạt,
làm gì tới, trông hắn trẻ hơn tôi nhiều.
Hòa biểu môi, trẻ hơn mình, già hơn thì có, tôi trông ông ta thì lũ khủ, vai lại so giống như là người nghiện dở, biết đâu ông ta chẳng hút ác viện.
Biết mẹ cố tình tốn khổ Đạt, Tuyết vờ hùa về với mẹ,
đúng như thế, trong ba còn trẻ hơn ông Đạt nhiều, chưa biết chừng ông Đạt đến 50 tuổi cũng nên đó ba.
Thúc cười ngất, sao mày không bảo là Đạt 70 tuổi cho mẹ của mày vui lòng.
Vợ Thúc cũng phì cười, nhưng bà cũng vẫn chưa chịu thôi, bà tấn công luôn đợt hai.
Nghe nói ông ta cũng lăng nhăng lắm có phải không mình?
Đâu có đâu, các bạn bè đều nói hắn sống khắc khổ giống như thầy tu.
Sao nghe nói ông ta có một đứa con riêng? Khắc khổ như thầy tu mà cũng có con riêng thì khắc khổ ở cái chỗ nào?
Tuyết đỡ lời mẹ tố thêm, mẹ nói cũng chí lý lắm, khắc khổ mà có con riêng thì khắc khổ ở khổ nào?
Ông Đạt có con riêng thật hả ba?
Ông ấy có con riêng thật, nhưng đứa con riêng đó hình như không phải là con của ông ta.
Vợ Thúc lắc đầu, ai mà chịu được cái chuyện của mình, đã là con riêng mà vẫn không phải con ông ta, vậy chứ nó là con ai?
Huyền vốn ít nói cũng xen vào, chắc là con của ba, phải không mẹ?
Mọi người đều cười. Thúc nói với Huyền, mày ác lắm con ạ, mỗi lần cốc mở miệng thì y như là có chuyện, mày chỉ cần thiêu dệt một vài chi tiết nữa thôi.
Chỉ thêm một vài nghi vấn nữa là mẹ của mày đình đình đứa con của Đạt là con của tao ngay, cho mà xem.
Vợ Thúc chăm chú nhìn chồng, biết đâu được, đàn ông có trời cũng không hiểu nổi.
Thúc nói như rèo với các con, thấy chưa, biết ngay mà, mẹ mày đã bắt đầu nghi ngờ rồi đó, chúng mày cứ việc tố thêm vào.
Uyển tò mò hỏi cha, nhưng câu chuyện ly kỳ thế nào mà đứa con riêng của ông Đạt lại không phải là con thật của ông ta, thưa ba?
Tao cũng không biết nữa, nghe đầu. Huyền ngắt lời ba, chuyện này con biết tường tận lắm nè, để con kể thay cho ba và cho cả nhà nghe.
Uyển cao đôi lông mày lại, phá hoài, mày mau biết chuyện gì, để yên cho ba kể.
Huyền điềm tĩnh trả lời chị, em biết thật mà, em biết vì chính ông Đạt đã kể cho em nghe, chính ông Đạt đã đưa em tới gặp đứa con riêng của ổng nữa.
Tuyết lên tiếng, có nhẽ chị Huyền biết chuyện thật đó, ông Đạt xem chừng ưa tâm sự với chị Huyền lắm đó.
Huyền gật đầu, đúng như vậy, những bí mật của ông Đạt ông chỉ kể cho một mình Huyền biết mà thôi.
Câu chuyện đứa con riêng của ông đáng nhẽ Huyền không có quyền nói ra, nhưng vì mẹ đã đả động đến và ông Đạt định hỏi chị Diễm, nên Huyền thấy cần phải kể cho cả nhà nghe.
Nghe Huyền nói, vợ Thúc mở to đôi mắt nhìn con, bà không thể nào tưởng tượng nổi cô con gái vốn dịu dàng trầm lặng thích đi tu của bà lại biết những chuyện thầm kín nhất của Đạt, lại có thể ăn nói một cách như bà cụ non. Như Huyền vừa nói, thì ra mỗi cô con gái của bà đều có một cái thế giới riêng đầy bí mật mà bà không hề biết, không hề hay.
Mày đã đến thăm con riêng của ông ấy
có thật vậy không?
Dạ, thằng bé đó nó thông minh và bướng bỉnh ghê lắm mẹ à. Con định xin phép ba, mẹ con nhận nó làm em nuôi có được không?
Thúc hỏi đùa, nhưng mày có thấy nó giống tao ở điểm nào hay không? Mày làm tao lo quá.
Huyền tủm tỉm cười, nó không có giống ba, nhưng nó rất giống con một điểm.
Điểm nào?
Nó cũng hơi lé giống như con. Và mọi người lại cười ngất, thấy câu chuyện đã đi quá xa. Uyển là dục em, mày biết thì kể lẹ đi, còn cà kê hoài.
Huyền vẫn thông dong, chị khỏi có sốt ruột, chuyện ly kỳ như tiểu thuyết, nhưng nó hơi dài.
Vậy mẹ có chịu nghe nữa không?
Thì kể đi, giáo đầu hoài.
Và Huyền bắt đầu kể lại câu chuyện mà cách đây một năm Đạt đầu tiên đã kể cho Huyền biết. Năm 1949 kháng chiến, Hằng cùng với mẹ di cư về miền Mỹ Đức Hà Đông. Là một nữ sinh trường Đồng Khánh, lại có sắc đẹp, Hằng hồi đó là một thanh nữ cứu quốc, có tinh thần cao chót vót, yêu nước đắm say. Di cư được 3 tháng, mẹ Hằng đột nhiên lâm bệnh rồi từ trần. Hằng sống trơ trọi một mình với mấy chục lạng vàng do mẹ nàng để lại. Hằng tha thiết muốn tham gia vào phong trào phụ nữ địa phương, nhưng các chị em địa phương hầu hết là nông dân nên có thành kiến, tỏ thái độ e dè ngờ vực đối với nàng, mà họ liệt vào thành phần tạch tạch xè, có nghĩa là tiểu tư sản, phản động. Hằng ức lắm, ức nhất là nhiệt huyết sôi sùng sục trong huyết quản, thế mà nàng hầu như bị gạt ra ngoài cuộc chiến đấu, lại còn bị mọi người ở địa phương nghi ngờ, theo dõi là đằng khác. Hằng không biết phải làm gì cho khuây khỏa, bèn mở một cái quán bình dân, bán xôi chè bánh chưng. Không phải là để mưu sinh, vì nàng còn có mấy chục lạng vàng của mẹ để lại, nhưng cốt là cho các đồng chí cán bộ quân nhân đi công tác qua đó có chỗ để dừng chân ăn quà. Và đặc biệt đối với các anh em cán bộ, nàng chỉ lấy một chút tiền tượng trưng thôi, hoặc không lấy tiền gì cả. Nàng đẹp trẻ lịch sự, lúc nào trên môi cũng có một nụ cười quyến rũ, nên chẳng bao lâu quán của nàng tấp nập khách. Đối với ai nàng cũng niềm nở tươi cười, nên người thanh niên nào cũng tưởng nàng có tình ý riêng với mình. Nhưng thật ra thì nàng không để ý đến ai, hoặc chưa thèm để ý đến ai. Trong những người thanh niên thường lai vãng tới quán của Hằng và rất say mê nàng, có 2 chàng, một thanh niên du kích phụ trách việc canh gác ở cổng làng Mỹ Lý, sát ngay quán của nàng, và một đại đội phó quân đội chính quy thuộc đơn vị đang đóng trong làng Mỹ Lý. Anh đại đội phó có bộ mặt đẹp trai, lại kiêm chức chính trị viên đại đội, nên không khỏi có chút tự kiêu, tưởng mình đã lọt vào mắt xanh của người đẹp. Tuy nhiên, vốn là một bạch diện thư sinh nhát gái, đã nhiều lần anh định thổ lộ tâm tình với nàng mà vẫn rụt rè, chưa có dám khai khẩu. Còn anh dân quân du kích thì cục mịch hiền lành, nhưng thấy nàng cười với anh thì anh vào suy luận một cách giản dị rằng nàng cười với ta chắc là đã yêu ta. Nhưng anh càng mê nàng thì càng câm nín, chỉ biết cứ ngẩn người ra nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng lại thở dài. Một bữa nọ, gió mùa đông lùa vào tâm hồn trống trải của anh đại đội phó si tình. Anh bèn đội mưa mò đến quán của Hằng với ý định cương quyết là lần này cóc sẽ mở miệng. Nhưng khi anh tới thì quán bé nhỏ của nàng đang đầy nghẹt khách. Anh đại đội phó, tên của anh là Thanh, ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ mà hết đám này tới đám khác, khách vẫn không chịu vãn. Anh nhìn Hằng, đôi má ửng hồng, cái ngực thì căng phồng lồ lộ sau làn áo cánh phin non. Anh nhìn nàng mà lòng rạo rực, bấn loạn đến phát sốt phát rét. Rồi đột nhiên, không hiểu anh nghĩ sao, anh đứng lên, quả cảm như một chiến sĩ ngoài mặt trận. Anh tiến lại gần nàng đường hoàng, dõng dạc nói với Hằng: mời cô vào nhà trong, tôi có một chút việc riêng, muốn nhờ cô. Hằng không nghi ngờ gì cả,
Đinh Minh Thanh có chuyện gì quan hệ nên vội dạ một tiếng rất là ngoan, rồi đứng lên thẳng thắn lịch sự mời Thanh. Dạ xin mời anh vào trong nhà.
Nhưng khi anh theo gót Hằng bước vào nhà trong, thì anh đã lấy hết hùng dũng, ba hồn bảy vía của anh đã bay lạc đi mất. Bao nhiêu câu tỏ tình đẹp đẽ lâm ly anh đang nghiền ngẫm học thuộc lòng trong những đêm không ngủ để nói với nàng, thì lúc này anh đã quên tất cả. Thần trí bàng hoàng, anh chỉ thốt ra được một câu bất ngờ và thật kinh khủng, như có ma quỷ nhập vào anh, mượn miệng anh để nói lên cái câu đó, chứ không phải là anh nói. Vì anh đã ghé vào tai Hằng và qua hơi thở, chỉ có vỏn vẹn nói một câu tỏ tình gọn lõn, rất là duy vật. Thèm quá, ủng hộ một tí. Người thiếu nữ mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, và mãi tới 30 giây đồng hồ sau, nàng mới hiểu ra. Nàng suy nghĩ rất nhanh rồi nét mặt không biến đổi, không giận mà cũng không thèm. Nàng điềm tĩnh hơi buồn bảo anh:
Xin vâng, nhưng anh đợi một lát để khách về hết đã.
Bồm của thực dân nổ bên tai Thanh cũng chưa làm cho Thanh kinh hoàng bằng khi nghe câu trả lời khứng chịu của Hằng. Vì sao khi Thanh thốt ra câu bất hủ kể trên mà thấy mình vẫn còn sống, vẫn chưa bị độn thổ cho đỡ xấu hổ, thì anh đứng sững chờ nàng sẽ tát vào mặt mình, hoặc ít ra cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ chửi cho chàng một trận xứng đáng. Thế mà nàng không tát, không mắng chửi mà lại khứng chịu một cách bình thản, không e lệ thẹn thùng, thì còn trời đất nào mà hiểu được đây. Thành vẫn còn ngẩn ngơ, cho rằng tai mình đã huyễn hoặc. Mình chưa có bao giờ nghe nàng có thể khứng chịu, vì Hằng đã bình tĩnh nói tiếp: Thôi anh ngồi đây, tôi ra nói khéo cho khách hàng đi về, rồi sẽ trở vào đây. Thành bàng hoàng ngồi xuống mép giường, anh mở to đôi mắt thao láo, mà vẫn ngờ đó là chim bao. Vẫn chưa ý thức được rằng chỉ một lát nữa, người thiếu nữ kia, chàng Hằng mơ ước, sẽ hiến dâng tấm thân ngà ngọc ủng hộ chàng và theo ý muốn của chàng. Thốt nhiên Thanh sợ nhìn ra phía ngoài, tưởng chừng Hằng sắp sửa tri hô lên rồi gọi người nào đó vào bắt mình. Nhưng anh thấy Hằng vẫn dung dị, và khi anh nghe Hằng xin lỗi khách hàng để đóng cửa quán sớm hơn thường lệ vì mắc bận phải đi với đồng chí đại đội phó, thì anh ta thở ra một hơi dài, trút hết nỗi lo âu. Anh rút mùi xoa trong túi quần, lau bộ mặt đẫm mồ hôi của mình, vì giữa mùa đông rét căm căm của miền Bắc, anh đã toát mồ hôi như tắm sau khi thốt ra một câu tấm tình nọ. Thành định thần nhớ lại tất cả những câu văn hoa tha thiết mà anh rắp tâm nói với nàng, anh lại cảm thấy ngượng xấu hổ một cách sung sướng. Thành cố bình tĩnh xếp đặt một vài câu đẹp đẽ khác để lát nữa sẽ nói tạ tội với người đẹp. Nhưng 15 phút sau, khi nàng điềm tĩnh nghiêm trang bước vào, thủng thẳng đóng cửa và nói với chàng bằng một câu tiếng Pháp, có nghĩa là tôi đã sẵn sàng, thì anh chàng líu lưỡi quên tất cả những điều mình định nói. Đôi mắt khờ dại đi, anh chỉ biết vụng về ôm choàng lấy nàng, hơi thở đứt đoạn từng hồi phả vào mặt của Hằng, khiến Hằng phải nhắm mắt buông thõng hai tay. Nhưng nhất cử nhất động của anh đại đội phó từ lúc đầu bước chân vào quán, cũng như nhất cử nhất động của Hằng, đều không lọt qua mắt của anh dân quân du kích lúc đó đang đứng gác ở ngoài điếm canh. Cho nên mặc dầu mưa phùn gió rét, anh dân quân du kích tên là anh Đa cũng thấy mặt mình nóng bừng và mồ hôi toát ra đầm đìa hơn cả anh đại đội phó, khi thấy cái người thiếu nữ mà anh thầm yêu trọng nhớ bước vào nhà trong đóng cửa lại. Căm hờn, không phải căm hờn giai cấp, dâng lên làm méo sạch cái mặt không còn là mặt người của anh nữa. Và giọng anh lạc hẳn đi khi anh nói không thành tiếng với các bạn đồng đội: Cô Hằng đang bị cái thằng đại đội phó này hiếp dâm, mà và cứu cô ta các đồng chí. Rồi anh vác giáo chạy ập vào. Các bạn đồng đội của anh ngơ ngác không hiểu, cũng vác giáo chạy theo anh. Thanh vừa nhập thiên thai
thì bị bắt quả tang, được anh dân quân du kích tình địch trói chặt lại. Hơn cả những khi anh trói Việt Giang, biên bản được lập xong, dân quân du kích bèn giải hai người lên ủy ban huyện, rồi lên ủy ban tỉnh. Nhưng vì Thanh là người quân nhân, người ta lại phải giải hai người lên tòa án binh liên khu. Hồi đó, Đạt vì có chút vốn về luật học nên chui vào làm dự thẩm ở tòa án binh để tránh những con mắt dò xét của Việt Minh. Sắc đẹp và trí thông minh hiểu biết của Hằng khiến cho Đạt đặc biệt lưu ý tới cái cá Hằng bị hiếp dâm. Anh tò mò tìm hiểu tâm trạng thật của Hằng khi đem thân mình hiến cho anh đại đội phó. Anh cũng không khỏi sửng sốt khi Hằng tiết lộ cho biết là mặc dầu nàng đã sẵn sàng hiến thân cho Thanh, nhưng vì cả hai người đều ngờ nệt nên Thanh chưa phá được tiết trinh của nàng, thì dân quân du kích đã ập vào, hỏi Hằng tại sao một thiếu nữ còn trong trắng như nàng lại có thể hứng chịu một cách quá dễ dàng. Thì Hằng đã thẳng thắn trả lời rằng cô không có yêu Thanh và cũng không thèm muốn xác thịt, nhưng cô tự cho là ủng hộ anh đại đội phó, tức là một sự phụng sự dân tộc. Nghe Hằng nói, Đạt mỉm cười bảo Hằng, đúng là cô lãng mạn quá nên tự đánh lừa cả mình. Cô không yêu người đại đội phó, không thèm khát sinh lý mà lại dễ dàng tự hiến thân cho người ta, ai mà hiểu nổi. Vậy tôi hỏi cô, giả thử người nói với cô câu thèm quá, ủng hộ một tí không phải là anh đại đội điển trai Thanh, mà là anh chàng răng đen mã tấu dân quân du kích, thì liệu cô có dễ dàng ưng chịu hay không? Nàng trả lời không lưỡng lự, tôi cũng chẳng cần suy nghĩ và cũng có thể trả lời ông. Tôi đã nói quả quyết là tôi không yêu Thanh, vậy nếu đa ngỏ ý, dĩ nhiên là tôi cũng không khước từ. Cũng như tôi không khước từ Thanh. Đạt làm ra vẻ nghiêm nghị, cô bảo là cô không khước từ, vậy nếu tôi gọi một người dân quân du kích vẫn thầm yêu cô đến đây, để người đó chính thức yêu cầu cô ủng hộ, thì cô nghĩ sao? Tôi sẽ ân chịu liền, chứ còn nghĩ ngợi gì nữa, lập trường của tôi rất là dứt khoát. Chiều hôm đó, Đạt thuật lại những lời Hằng đã nói trong cuộc thẩm vấn cho viên chánh án tòa án binh nghe. Chánh án tòa án binh hồi đó vốn là một đồng bào dân tộc thiểu số hảo ngọt hơn ai hết. Từ khi thấy mặt Hằng, ông chánh án cũng cay cú lắm. Nhưng nghĩ mình phương diện quốc gia, ông chưa dám làm ẩu, đương nhiên nghĩ cách chiếm đoạt nàng một cách êm thấm. Thì nghe Đạt kể, ông bèn nảy ra một kế. Ông sẽ dùng Đa là một con bài thí nghiệm, làm kẻ mở đường. Nếu Đa xin ủng hộ mà được nàng ưng chịu thì sẽ đến được ông xin ủng hộ, nàng cũng sẽ nghe theo. Bởi vì tuy là chánh án tòa án binh liên khu, ông vẫn chưa gột rửa được những sự mặc cảm tự ti của người dân tộc thiểu số ít học, nên rất ngại cái trí thức lém lĩnh của các cô con gái kinh kỳ. Vì ông là người sợ tán gái, tuy ông rất là thèm gái. Thấy viên chánh án định thực hiện cuộc thử thách đối với Hằng, Đạt đâm ra hoảng, vì anh không muốn do cái trò anh bày đặt ra mà Hằng sẽ bị mất trinh tiết. Đạt bèn tìm cách phá cuộc thử thách, nhưng anh càng khuyên can viên chánh án đừng làm thì viên chánh án lại càng nhất quyết hơn. Ngay chiều hôm đó, viên chánh án cho liên lạc viên đi gọi người dân quân du kích ở làng Mỹ Lý. Đạt thầm cầu mong Hằng sẽ không đến nỗi điên rồ tự hủy hoại cuộc đời mình với anh dân quân du kích đó. Nhưng ba ngày sau, lối 12 giờ đêm, Đạt và viên chánh án đang ngồi nhấp cà phê để chờ đợi tin tức cuộc thử thách, thì từ phòng riêng giam giữ Hằng, Đà trở về. Nhìn bộ mặt bẽn lẽn kiểu cô dâu mới về nhà chồng của Đà, Đạt hiểu ngay là điều quái quăng vô lý nhất đã xảy ra, Hằng đã bị phá trinh tiết. Viên chánh án cười, hất hàm hỏi Đà, sao, thế nào? Thì Đà chỉ cúi đầu lúng túng dạ dạ vân vân, xem chiều còn xúc động lắm. Riêng Đạt thì thấy lộn giọng, muốn tát cho cái viên chánh án kia một bạt tai mà không đủ can đảm.
Tưởng bở tối hôm sau Viên Chánh Án mò tới Hằng, chắc mẩm nàng sẽ ủng hộ mình giống như ủng hộ cái anh dân quân du kích kia. Ai ngờ không những nàng không chịu mà còn chửi bới chống cự quyết liệt, cào cắn Viên Chánh Án người thổ khỏe như hùng, nên nàng bị hắn đánh ngã bất tỉnh. Và lần này nàng đã bị hiếp dâm thật sự. Sáng hôm sau nàng vẫn không ngớt chửi bới, sợ Viên Chánh Án bị nhục, tìm cách thủ tiêu nàng. Đạt thỏa thuận với người chính trị viên ở đơn vị, bố trí cho nàng trốn khỏi cơ quan, bảo liên lạc viên đưa nàng về Hà Nội. Khi Đạt hồi cư tái ngộ Hằng thì Hằng đã có một đứa con. Không ai đoán được đứa bé đó là con ai, con của anh dân quân du kích si ngốc hay là con của ông Chánh Án hảo ngọt. Đạt bèn ngỏ ý với Hằng, nhất là đứa bé là con, vì Đạt độc thân mà Hằng từ khi hồi cư cũng không lấy chồng. Hai người lại quen nhau từ hồi còn ở Bông, nên ai cũng tưởng thằng bé là con của hai người. Kể xong câu chuyện, Huyền rót một ly nước uống một hơi, nhìn mọi người, thấy ai cũng im lặng thì nàng nói tiếp. Dạ hết ạ, ý kiến của ba như thế nào? Thúc im lặng một lát rồi gật gù. Câu chuyện cũng lý thú đấy chứ. Không biết Hòa có cho câu chuyện đó là lý thú hay không, nhưng Thúc đã cho là lý thú thì tất nhiên bà phải nói ngược lại, nên bà lắc đầu. Chuyện vô lý như vậy mà mình cũng cho là lý thú ư? Đàn bà đâu mà có thứ đàn bà thối đến như thế. Thúc gật gù theo kiểu ba phải. Ừ, mình nói cũng có lý lắm. Rồi vây quay về phía Huyền, Thúc hỏi: mày đã gặp bà Hằng, mày thấy bà ta như thế nào? Có vẻ đĩ thối thay hay không? Mọi người đều nhìn Huyền chờ đợi câu trả lời. Huyền đắn đo một lúc rồi nói: con chỉ gặp một lần nên con không dám quyết đoán. Vợ Thúc nhìn Diễm, nói dằn từng tiếng, cốt để cho Diễm nghe. Thế nào ông Đạt và bà Hằng chẳng mà gian díu với nhau? Chuyện con Huyền kể nghe khó tin quá, biết đâu thằng bé chẳng là con của hai người. Thúc đưa mắt nhìn các con, tủm tỉm cười, và năm bố con đều hiểu là Hòa cố tình triệt hạ uy tín của Đạt, nên Tuyết vội gật đầu lia lịa nịnh mẹ. Mẹ nói đúng lắm đó, con cũng nghi lắm. Uyển tò mò hỏi Huyền: thế bà ta có trẻ và đẹp hay không? Không lấy gì làm trẻ, nhưng không phải là không quyến rũ. Bà ta có đôi mắt đẹp, một nụ cười bí mật và rất ngạo đời. Em thấy bà ta đối xử với ông Đạt ra sao? Giống như một người yêu hay là một người bạn? Dĩ nhiên là hai người thân nhau, nhưng em không hiểu nổi đó là tình bạn hay là tình yêu nữa. Hòa cười mỉa: có gì mà không hiểu nổi, một anh thì chưa vợ, một chị thì chưa chồng, tránh làm sao mà chẳng yêu nhau, thế mà còn dám tính chuyện hỏi con Diễm nhà này, thật là chịu ông ta. Tuyết nói với Huyền: hôm nào chị đưa em lại thăm bà ta nhé, xem mặt mũi bà ta ra sao. Thúc xen vào: cho tao cùng đi với. Vợ Thúc lườm chồng: để làm gì? Mình lạ quá, có phải để bắt chước cái anh đại đội phó thèm một tí hay không? Cả nhà lại phá lên cười. Thúc cười khoái chí nhất. Thúc biết vợ hay ghen nên anh càng thích trêu chọc vợ. Anh hỏi Tuyết: hôm nào chúng mày đi? Hòa trừng mắt nhìn chồng: này này, tôi cấm mình và các con làm quen với cái con mẹ đĩ thối đó, mình có biết hay không? Biết lắm, nhưng mà sao lại cấm? Bộ mình sợ bà ta hả? Hòa chu chéo: ai thèm sợ cái đồ thối thay đấy. Nhưng mình định trêu gan tôi đấy à, có phải không? Còn Tuyết, mày cốc giùm ba mày cho tao một cái, tội vạ đâu tao sẽ chịu, tao sắp điên lên đây này. Giọng Hòa vẫn là giọng đùa cợt, nhưng Tuyết biết mẹ sắp sửa bị điên đầu thật sự, nên Tuyết vội ôm đầu bố, rồi giơ cao tay đánh nhẹ, khẽ cốc vào đầu của Thúc. Tội bà to lắm đấy, bà có biết hay không? Mẹ càng thêm tuổi thọ thì lại càng ghen vô lý, thế mà bà cứ chọc giận mẹ hoài, hỏi làm sao mẹ không bị điên đầu. Nghe Tuyết nói,
Hòa tuy tức bực mà cũng phì cười mắng con: cái con chết tiệt này, tao ghen cái gì? Tao thèm ghen bao giờ mà mày bảo tao ghen vô lý.
Thúc cũng làm bộ mắng: mày còn ngu là đằng khác, mày bảo mẹ mày cao tuổi thọ làm như mẹ mày già lắm rồi hay sao? Riêng tao thấy mẹ với mày trông giống như là hai chị em, không ai bảo là mẹ con được, có đúng không hả chúng mày?
Đúng lắm thưa ba.
Hòa biết là chồng mình nói trêu, nhưng bà vẫn không khỏi thích thú mỗi khi được ai khen mình trẻ, vì bà vẫn tự hào là mình vẫn còn trẻ. Mỗi khi bà đi cùng các con ra đường, người không quen biết vẫn làm đó là chị em, cho nên thấy chồng mình nói đúng tâm lý của mình, Hòa sung sướng, quên hết cơn ghen. Bà mỉm cười tha thứ: thôi, không nói tới chuyện các ông Đạt lẩm cẩm đấy nữa, mình đi nghỉ đi, kẻo hết giờ rồi. Buổi chiều trong bữa cơm, hình như mọi người đã thỏa thuận ngầm là không nói tới chuyện Đạt nữa. Nhưng cái việc Đạt sắp tâm hội diễm là câu chuyện của Hằng. Và câu chuyện của Hằng vẫn lởn vởn trong đầu óc của mọi người, nhất là sau bữa cơm chiều, Đạt sẽ đến đây dạy học. Nên Trần Thúc, Tuyết và Huyền là hồn nhiên, không đặt vấn đề. Còn Hòa, Uyển, Diễm thì mỗi người đều tự hỏi là sẽ phải đối xử với Đạt cách nào cho nó ổn thỏa. Nhất là Uyển, Uyển bất chợt thấy mình nghĩ tới việc Đạt rắp tâm, hội diễm nhiều quá. Buổi tối nàng bất chợt thấy mình nhìn vào gương, sửa lại mái tóc, thoa một chút phấn hồng lên trên má, trước khi xuống dưới nhà rồi vào phòng học. Cử chỉ của Uyển làm Uyển tức bực chính mình, vì trước kia nàng có bao giờ để ý sửa sang sắc đẹp của mình mỗi khi gặp Đạt đâu. Uyển đã biết mình đẹp, chẳng cần trang điểm cũng thấy đẹp, vậy thì tại sao nàng lại thoa phấn trước khi gặp Đạt? Hay là nàng ghen với em chăng? Vô lý quá, vì thiếu gì người đẹp trai có địa vị hơn Đạt đã hỏi Uyển mà Uyển lại khước từ. Đạt thì có gì đáng kể đâu. Nhưng Uyển vẫn băn khoăn tự hỏi, tại sao Đạt không hỏi mình, Đạt không hỏi ta mà lại rắp tâm hỏi Diễm? Tức là Đạt coi thường ta, coi khinh ta. Thà rằng Đạt hỏi mình để mình từ chối, rồi Đạt sẽ hỏi qua Diễm, như thế Đạt mới đúng là người lịch sự, biết điều kia chứ. Uyển lý luận một cách vô lý mà nàng lại cho là hữu lý. Như vậy khiến nàng tự giận mình lẩn thẩn, rồi lại giận lây sang Đạt, sang Diễm. Nàng nhìn Diễm, thấy Diễm để nguyên bộ tóc rối, ngồi vào bàn học, lấy sách ra đọc. Đợi Đạt đến thì Uyển lại càng khó chịu hơn, và nàng tự nhủ, biết đâu em mình nó chả đạo đức giả, nó làm bộ như vậy thôi, biết đâu ông Đạt và nó chẳng có yêu ngấm ngầm với nhau từ lâu rồi. Ý nghĩ đó làm cho Uyển lại càng thêm bực tức với bản thân của mình. Thật là kỳ quặc, dù cho họ có yêu nhau chăng nữa thì có liên quan gì đến mình? Người băn khoăn thứ hai là Hòa. Bà phát họa cả một chương trình ở trong đầu, để lát nữa gặp Đạt bà sẽ thực hiện. Việc đầu tiên là bà sẽ đổi cách xưng hô, gọi Đạt bằng ông chứ không gọi bằng anh như mọi khi. Việc thứ hai là sau giờ học bà sẽ mời Đạt lên trên phòng khách, rồi sẽ nói đớp chát với Đạt là nếu Đạt thật sự là người tốt thì Đạt hãy buông tha Diễm, đừng rắp tâm tán Diễm, rắp tâm hỏi Diễm làm vợ nữa. Bà đã ấn định chương trình một cách rành mạch, nhưng khi Đạt vừa bước vào nhà lên tiếng chào chị ạ, vì thói quen bà vẫn niềm nở bụng miệng kìa, chào anh mới vào. Bà vội nghiêm nét mặt lại như một bà mẹ vợ cố nghiêm nét mặt trước một ông con rể tương lai suýt soát bằng tuổi mình. Nhưng Đạt đã bắt tay Thúc rồi nói, hôm nay cho tôi dạy luôn để còn phải về, có việc hơi cần. Rồi chàng đi thẳng vào buồng học, khiến Hòa nhìn theo lắc đầu nói nhỏ với chồng, hắn định hỏi con Diễm mà hắn vẫn gọi tôi là chị, gọn lõn, đúng là tổn quá. Thúc cười trả lời, hắn chưa hỏi con mình làm vợ mà mình đã muốn hắn đổi cách xưng hô, như thế là hắn tợn hay là mình tợn?
Mà hắn đã đổi cách xưng hô rồi, mình không nhận thấy hay sao?
Đổi ở chỗ nào?
Trước kia anh ta chào chị ạ, tiếng chị to, tiếng ạ nhỏ. Hôm nay thì trái lại, tiếng ạ ác tiếng chị. Như thế là có sự chuyển hướng rõ rệt rồi còn gì.
Hòa thấy sự phân tích của Thúc thật là tinh vi, đúng là sự phân tích của một giáo sư dạy môn tâm lý học.
Bà cũng hơi kinh ngạc, cái kinh ngạc pha chút kính phục âu yếm.
Nhìn chồng và thấy Thúc kỳ quặc, nhiều lúc Thúc có vẻ xòe xòa, ruột để ngoài da, chẳng để ý đến cái gì. Nhưng nhiều lúc Thúc lại có những nhận xét rất là tinh tế, chứng tỏ Thúc không phải là người vô tâm đản trí. Và Thúc có đường lối suy tưởng, có quan niệm sống riêng của mình, chứ không xòe xòa như là bà tưởng. Tự nhiên bà cảm thấy đỡ băn khoăn, thêm tin tưởng ở sự nhận định sáng suốt của chồng. Sực nhớ đến nhiệm vụ chủ nhà, bà đứng lên gọi người pha trà mang vào trong phòng học, rồi thủ thỉ bảo chồng: "Kể cũng tội nghiệp cho anh Đạt, vất vưởng suốt đời. Nếu hắn mà còn trẻ và đừng có ngang tàn thì con Diễm lấy hắn thì chả sao. Chỉ phiền anh ta già quá so với con Diễm, có phải không mình?" Nhưng Thúc đã trở lại bản tính lơ đãng của mình. Ông nghe vợ nói mà chẳng hiểu vợ nói cái gì, vì ông đã quên chuyện Đạt để mãi nghĩ đến bài tâm lý học mà hôm sau ông phải giảng cho học sinh. Ông chỉ thoáng nghe thấy tiếng già thì tưởng vợ nói mình là đã già, nên ông cũng trả lời bừa: "Ừ, kể vợ chồng mình cũng già rồi, chứ còn trẻ với ai." Hòa tức bực nhìn chồng, lắc đầu. Bà bỏ Thúc ngồi một mình rồi lững thững đi vào buồng học. Bà tò mò, muốn xem Đạt dạy học cho các con bà ra làm sao. Cái quang cảnh im lặng và nghiêm trang của phòng học làm bà hơi sửng sốt, vì bà vẫn tưởng sau câu chuyện của Thúc đã tiết lộ về ý định của Đạt, Đạt khó mà giữ được tư thế và uy tín như trước đối với lũ con của bà, mà bà vẫn gọi là lũ trời đánh. Bà vừa bước vào phòng học thì Tuyết đã lè lưỡi, ra hiệu cho biết là không khí rất là căng thẳng. Thực tế ngay từ lúc bước vào phòng, thoáng nhìn thấy gương mặt lầm lì của Uyển, gương mặt tinh quái của Tuyết, thì Đạt đã hiểu ngay là Thúc đã nói rõ ý định của mình cho các con gái của mình biết, nhất là khi thấy Uyển làm ra vẻ đọc sách nên quên không chịu đứng dậy chào Đạt, thì Đạt cũng đứng yên không chịu ngồi. Đạt đưa mắt nhìn bốn người, Uyển đợi cho Tuyết kéo áo thì mới uể oải đứng lên, trong bụng nghĩ thầm: lại còn lập nghiêm, lập nghiêm thì ai sợ. Mà Đạt lập nghiêm thật, anh bắt đầu bắt Tuyết phải đọc thuộc lòng các bài kỳ trước, khiến cho cả bốn cô đều giật mình, vì cả bốn cô đều đinh ninh là sau khi Đạt đã thổ lộ ý định của mình, Đạt sẽ không dám bắt họ phải đọc bài, cho nên bốn cô đều không thuộc đến nửa dòng. Đạt vừa giảng kỳ trước, Tuyết tuy ngổ ngáo nhưng lại là một đứa dễ hoảng hốt nhất. Thấy Đạt thản nhiên bình tĩnh gọi mình đọc bài, Tuyết đầm là luống cuống, đứng lên ấp úng sợ sệt, chưa biết phải nói làm sao. Tuyết nghĩ ngay rằng chắc cha nàng bịa ra câu chuyện buổi trưa, chứ nếu mà chuyện có thật thì đời nào Đạt còn dám bắt mình đọc bài. Tuyết lại càng sợ lắm lét nhìn Đạt: "Dạ thưa thầy, em quên."
"Quên cái gì?"
Em quên không học."
"Quên? Đi học mà quên? Tôi không thích lối nói đùa trong giờ học, Tuyết có biết hay không?"
"Dạ em biết."
Tuyết ngồi xuống chống ngực vẫn đập thình thịch, nàng lấy mùi xoa lau mặt, và nàng vừa hoàn hồn đã tủm tỉm cười nhìn các chị, sắp đến lượt bị truy. Đạt vẫn thản nhiên: "Bây giờ đến lượt cô Huyền." Huyền bình tĩnh đứng lên: "Em xin lỗi thầy, em không thuộc."
"Cảm ơn em. Con Diễm?"
Mọi người nhìn về phía Diễm. Diễm mở to đôi mắt thẳng thắn nhìn Đạt, không có vẻ e lệ như mọi người đã chờ đợi. Diễm nói rất lễ phép:
"Dạ thưa thầy, em cũng không thuộc."
"Cảm ơn Diễm. Thế còn cô Uyển?"
Uyển không đứng thẳng lên, chỉ khẽ nhõm đích chiếu lệ rồi trả lời:
"Cũng thế."
Đạt cao mày: "Cũng thế là thế nào?" Uyển nhếch mép cười nhạt như thách thức:
"Thì cũng thế, có nghĩa là cũng không thuộc."
"Cảm ơn." Rồi Đạt đem bài ra giảng. Không khí bớt căng thẳng nhưng vẫn gượng gạo. Đạt hỏi ai thì người đó lại trả lời liền thoắng và lém như là Tuyết, mà cũng phải nghiêm trang im lìm. Mãi đến giờ giải lao, Tuyết mới thở phào khoan khoái. Thường thường trong lớp học Đạt rất là nghiêm, nhưng mà vào những phút giải lao thì Đạt mặc cho bọn Tuyết muốn trêu cợt gì cũng được. Bị Đạt khủng bố trong giờ học, Tuyết ức lắm, lầy hoay tìm mưu để rửa hận. Nhân lúc Đạt đi ra sân, Tuyết thủ thỉ với các chị: "Lúc nãy em ơi, em sợ quá." "Sợ ra sao?" Tuyết buộc miệng nói một câu thật hổn để trả thù Đạt: "Sợ gần vái đái." Uyển thì cười nhìn Diễm, Diễm cũng cười gượng. Riêng Huyền vốn đôn hậu và trọng nể Đạt nên hơi nheo mặt bảo Tuyết: "Em ăn nói bừa bãi quá." Uyển bên Tuyết: "Ai bảo ông ấy đạo đức giả? Một mặt thì muốn lấy Diễm, một mặt thì muốn lên mặt làm thầy, bắt người ta phải trọng vọng đâu có được." Diễm im lặng nghe chị nói, không dám bày tỏ ý kiến mà cũng không biết là nói cái gì. Tự nhiên Diễm thấy buồn cho nàng, như người chưa yêu mà đã thấy tan vỡ. Diễm không hiểu rõ lòng mình, không hiểu là mình có yêu Đạt hay không, nhưng nàng thấy hầu như chỉ có một mình nàng là hiểu Đạt, thương hại cho Đạt. Diễm biết Đạt không có đạo đức giả giống như chị Uyển đã kết án, nhưng Uyển nói rất đúng. Khi nàng bảo rằng Đạt tham lam, vừa muốn lấy Diễm mà vừa muốn cho bọn Tuyết phải trọng vọng Đạt như là thầy, Diễm nói với chị với giọng thầm thật: "Em suy nghĩ thấy mẹ nói đúng lắm. Hết buổi hôm nay ta nên thưa với ba để ông Đạt tạm nghỉ đi. Em cũng thấy bất tiện giống như mẹ nói." Không ngờ Uyển lại phản đối: "Việc gì mà mày phải nghỉ? Nếu Diễm thấy bất tiện thì Diễm nghỉ đi, còn chúng mình vẫn tiếp tục học, có phải không Quyền, Tuyết?" "Dạ." Hai chị em gượng gạo trả lời, hơi ngạc nhiên khi thấy Uyển có vẻ gay gắt. Uyển cũng vừa thấy mình gay gắt một cách vô lý nên dịu giọng bảo Diễm: "Nói đùa vậy thôi, chứ dù mình có muốn tiếp tục học hay nghỉ thì cũng phải đợi sự quyết định của ba. Nghỉ cũng được, chả sao." Diễm nhìn chị hơi lạ về thái độ của chị. Nàng không bao giờ nghi ngờ Uyển có thể bực về chuyện Đạt định hỏi Diễm. Nàng cũng không bao giờ nghi ngờ Uyển lại có ác cảm với Đạt. Diễm chỉ đoán rằng Uyển muốn Đạt suy tôn như một bà chị vợ tương lai, mà Đạt vẫn coi Uyển giống như một người học trò, nên Uyển cảm thấy khó chịu. Để làm vừa lòng chị, Diễm nói liều một câu: "Kể ra hôm nay ông Đạt cũng hơi lố." Không ngờ câu chỉ trích của Diễm chỉ càng làm cho Uyển thêm bực mình. Uyển nhận ngay ra là Diễm chỉ trích Đạt cốt để làm vui lòng mình thôi, thì Uyển lại càng bực tức cho rằng Diễm đã đứng về phía Đạt để bào chữa cho Đạt. Vì vậy Uyển không dè dặt nên đáp với giọng mỉa mai: "Việc gì mà quá lố, ai dạy học mà chả phải giữ kỷ luật, trừ khi ông ấy đã chính thức là chồng của cô. Ông ấy lập nghiêm mới là đáng trách, mới là quá lố, chứ bây giờ mình vẫn là học trò của ông ta kia mà." Diễm nín thinh không dám đối đáp với chị. Nàng mơ hồ cảm thấy dù nàng chỉ trích Đạt hay có khen Đạt đều làm cho Uyển khó chịu hết. Đột nhiên Diễm nghĩ đến lời của mẹ bàn về tướng của Đạt, thuộc cái hạng người chuyên mang sóng gió, tai vạ đến cho người khác. Diễm lại nhớ lời của mẹ nói: "Để yên thì thế nào con Diễm cũng sẽ lấy thằng Khải, nhưng lại thêm ông Đạt nhảy vô thì con Diễm còn đủ lòng đong khổ sở." Diễm nhận thấy lời mẹ nói rất là đúng, và nàng đã bắt đầu cảm thấy khổ sở như người biết tai vạ sắp giáng xuống cuộc đời mình mà vẫn lùi lủi để đi đón nó. Giữa lúc đó Đạt trở lại phòng, Diễm không e lệ ngước mắt lặng ngắm Đạt, tìm xem cái tướng gieo rắc sóng gió của Đạt nó ẩn hiện trong những nét nào của gương mặt và dáng đi. Nhìn cái nét chăm chú của Diễm, rồi gặp cái nhìn của Đạt, và trong thoáng giây Diễm có cảm tưởng là tất cả những ý nghĩ băn khoăn vừa rồi của nàng Đạt đều đã thông cảm và đã hiểu. Qua cái nhìn của Đạt, Diễm chớp mắt như để xua đuổi một ảo ảnh. Trong khi Đạt tiến lại bên chỗ Huyền ngồi, rồi hỏi Huyền:
"Chiều mai Huyền tan học lúc mấy giờ?"
"Thưa thầy, 5:30.
"Tôi sẽ xin phép trước với ba má của Huyền. Chiều mai tôi sẽ đến đón Huyền, rồi đưa Huyền đi ăn kem, nên tiện tôi sẽ nhờ Huyền một chút việc."
"Dạ."
Tuyết vội nói xen vào: "Ăn kem hả thầy? Sao thầy không cho em đi với? Em cũng thèm kem."
Ngồi bên cạnh Tuyết, Huyền mới nghe Tuyết nói thèm quá thì lại thất sắc, vì Huyền biết Tuyết sẽ có thể nhắc lại cái câu của anh đại đội phó: thèm quá, ủng hộ một tí. Để trêu Đạt, nhưng Huyền đã lấy hết sức bình sinh mẹo ngầm cho Tuyết một cái thật là đau, khiến cho Tuyết chỉ kịp kêu ái lên một tiếng thất thanh. Đạt ngơ ngác không hiểu, còn Uyển Diễm thì cố bịt miệng để khỏi phá lên cười. Nằm trên giường, Diễm đọc không biết là lần thứ mấy lá thư của Đạt do Huyền trao lại. Diễm, lá thư Diễm đọc đây, Diễm coi như là một bức thư tình cũng được, hoặc coi như thư của chú Đạt gửi cũng được. Mà coi như thư của chú Đạt thì tiện hơn, vì chú Đạt thì tất nhiên sẽ thật hơn, gần gũi hơn, không thể có những lời giả dối với cháu Diễm được. Chắc Diễm không khỏi ngạc nhiên khi ba Diễm cho biết tôi dự định sẽ hỏi Diễm làm vợ. Vì vậy tôi muốn nói rõ lý do để cho Diễm hiểu. Từ khi mà cách đây hơn 10 năm, giữa dòng suối, Diễm đã bá cổ chú Đạt để hồn nhiên nói với chú rằng: "Lớn lên cháu sẽ lấy chú Đạt." Tôi vẫn nhớ đến lời của Diễm, và từ đó tôi vẫn tự nhủ mình sẽ cố gắng làm một cái gì đó, lập nên sự nghiệp gì đó, đợi cho Diễm lớn lên rồi lấy nó là vừa. Thật là một ý nghĩ ngông cuồng lãng mạn, nhưng thú thật với Diễm là qua cái bề ngoài lần khần khô khan của tôi, chú Đạt của Diễm cho đến lúc này cũng vẫn chỉ là một đứa mơ mộng bất trị, như ba Diễm vẫn thường phê bình. Chính vì tôi là một đứa mơ mộng hảo huyền, nên mặc dầu tôi biết là khi nói lớn lên cháu sẽ lấy chú Đạt, Diễm chỉ là một đứa con nít 7 tuổi. Và Diễm cũng không hiểu lấy là như thế nào, chỉ mơ hồ thấy ba má Diễm yêu nhau thì lấy nhau, nên đinh ninh rằng hãy ai yêu ai thì tất nhiên là phải lấy nhau. Chính vì tôi mơ mộng cho nên tôi vẫn không quên lời hứa của Diễm. Và tôi cũng không hiểu sao tôi vẫn tin một cách vô lý là Diễm vẫn còn nhớ đến lời nói ấy, còn nhớ cái buổi chiều lịch sử tắm suối đó. Vậy Diễm còn nhớ không hay đã quên? Quên hết rồi. Riêng tôi thì tôi nhớ lắm, nhớ một cách rành mạch. Tôi nhớ và tôi đợi Diễm lớn lên. Bây giờ thì Diễm đã lớn rồi, Diễm hiểu lấy là như thế nào rồi. Nhưng Diễm lớn thì tôi lại thấy mình đã già đi rồi. Già nghĩa là không xứng đôi với Diễm, chứ không phải già là già. Già và nhất là chưa làm được cái gì, chưa lập được sự nghiệp chó gì. Như lời ba Diễm vẫn thường phàn nàn chung cho tôi và cho ba Diễm: không những chẳng lập được sự nghiệp gì mà còn mất mát rất nhiều. Nhưng tôi càng mất dần tin tưởng ở cuộc đời thì tôi lại càng cố bám vào cái tin tưởng cuối cùng, tin tưởng rằng lớn lên Diễm sẽ lấy chú Đạt. Bởi vì tôi vẫn băn khoăn lo một ngày kia mình không những không tin ở lý tưởng bình sinh nữa, mà cũng không còn yêu đương nổi nữa. Sống không lý tưởng mà cũng không biết yêu đương thì còn sống để làm gì, có phải không Diễm? Cho nên vấn đề tôi thường tự đặt ra cho tôi và hôm nay tôi muốn đặt ra với Diễm là trong hoàn cảnh và vị trí mỗi người chúng ta hiện thời, chúng ta có thể yêu nhau, lấy nhau được hay không? Kể ra thì khó lắm và cần nhiều nghị lực, can đảm lắm mới vượt qua nổi những trở ngại tự trong lòng chúng ta và tự bên ngoài đưa đến. Một tỷ dụ, khi bắt đầu viết cái thư này, tôi rất muốn bắt chước những kẻ yêu nhau, gọi Diễm bằng em, tự xưng là anh. Thế mà tôi vẫn không thể làm được, vì thấy nó làm sao ấy. Và tôi tự hỏi, ta già quá, cằn cỗi quá rồi chăng? Bởi vì như lời Uyển nói rất đúng, tôi tham lam lắm. Tôi muốn Diễm yêu tôi, không những như một học trò yêu thầy, như cháu Diễm yêu chú Đạt, mà còn như một người tình yêu một người tình, một người vợ yêu một người chồng, và một đồng chí yêu một đảng viên. Tình yêu của chúng ta không phải là tình yêu quá khứ lẫn tương lai, gồm tất cả các thứ tình, từ tình thầy trò, tình chú cháu, tình trai gái, tình yêu đương, tình vợ chồng, tình đồng chí, tình nhân loại, vân vân. Tôi cũng biết đòi hỏi như vậy là khó thực hiện lắm, vì có thể là Diễm yêu tôi như một học trò yêu thầy giáo, như cháu Diễm yêu chú Đạt, mà không cảm thấy yêu như một người con gái yêu một người con trai. Riêng tôi, khi tôi dự định hỏi Diễm làm vợ, tôi cảm thấy rõ rệt là tôi yêu Diễm bằng tình yêu toàn diện kể trên, và sẽ không có ai yêu Diễm như tôi đã yêu Diễm từ 10 năm nay. Từ cái buổi bên dòng suối, tôi bế cái thân hình bé bỏng trong trắng của Diễm trong lòng tự nhủ, cái kho tàng này là thuộc về phần ta. Tôi đã tóm tắt cảm nghĩ của tôi, bây giờ thì đến lượt Diễm tự hỏi lòng mình và trả lời cho tôi biết. Tôi tin chắc là Diễm sẽ hết sức thành thật, cũng như tôi đã thành thật. Tôi tin chúng ta lấy nhau, không lấy nhau, đều là do duyên kiếp. Vậy chúng ta chỉ cần nói thật cho nhau những điều mà mình suy nghĩ, để mặc cho định mạng an bài, có phải không Diễm? Đã. Diễm đọc lá thư một lần nữa, Tần Ngần gấp lá thư lại để bên gối, tay vắt lên trán. Diễm mở mắt to đăm đăm nhìn lên trần nhà, lòng bâng khuâng khác hẳn với niềm vui nhẹ nhàng giản dị mà những bức thư của Khải vẫn mang lại cho nàng. Diễm đã nhận được của Khải nhiều thư, và mỗi lần đọc thư của Khải, nàng đều hưởng một cảm giác khoan khoái thinh thích của người thiếu nữ được người con trai khen đẹp, được người con trai suy tôn làm thần tượng. Thư của Đạt trái lại bắt Diễm suy nghĩ, khắc khoải như kẻ sắp bước vào một cuộc phiêu lưu to lớn, đầy bất trắc nhưng cũng đầy đam mê. Tự nhiên Diễm so sánh Khải với Đạt, và Diễm tự nhủ, mình yêu ai, lấy ai bây giờ? Diễm nghĩ tới câu nói đùa của Tuyết, tốt hơn hết là chị Diễm lấy cả hai người, và nàng lại mỉm cười, tự chế nhạo mình. Vì quả tình trong phút hoang mang, nàng cũng nghĩ chỉ có lách lấy cả hai người là ổn thỏa nhất. Diễm đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì có tiếng the thé của Tuyết từ phòng khách nói vọng vào, chị Diễm ơi, có anh Khải đến. Diễm ngồi nhổm dậy, nhặt cái thư của Đạt mở tủ, lấy cái hộp đựng thư của nàng để bỏ cái thư vô. Nhưng nàng mở nắp, thấy mấy cái thư của Khải ở trong đó, thì nàng lại đậy nắp hộp lại, lấy cái cặp sách vở của nàng nhét cái thư của Đạt vô quyển Dân Luật. Xong đâu đấy, nàng trở lại bên cái gương, đứng tò mò ngắm nét mặt của mình ở trong gương, rồi vuốt lại mái tóc tơi bời. Nàng sắp sửa đi ra phòng khách thì Tuyết đã chạy vào giục nàng, chị làm gì mà chậm trễ thế? Anh Khải muốn xin phép cho tụi mình được đi coi cine, thế chị có đi không? Rồi nàng ghé vào tai chị nói nhỏ, đừng quên lời mẹ dạy hôm nọ, lắm mối tối nằm không, coi chừng mà soi hỏng bỏng không nghe chị. Diễm thụi cho Tuyết một cái vào mạng mở, rồi lững thững đi ra. Nàng chào Khải bằng cái cười đẹp nhất của mình, em chào anh. Chưa bao giờ Diễm niềm nở với Khải như lần này. Tuồn như sau khi đọc cái thư của Đạt và nghĩ tới Đạt nhiều hơn là nghĩ đến Khải, Diễm cảm thấy cần phải đền bù lại cho Khải. Anh dùng gì để em lấy? Em pha cà phê cho anh uống nhé. Diễm kém Khải 6 tuổi, nhưng con gái thường sớm khôn hơn con trai, nên trong cách đối xử với Khải,
Diễm có vẻ già dặn hơn. Không phải Khải là đứa ngốc nghếch ngây thơ, mà trái lại, Khải là một thanh niên có học, đẹp trai, khỏe và thông minh. Nhưng dù sao, Khải vẫn chỉ là một bạch diện thư sinh, chưa từng sống, chưa có kinh nghiệm và nhất là chưa có nếm mùi cay đắng của đời, nên vẻ mặt cũng như cử chỉ ngôn ngữ vẫn còn non choẹt. Trong khi Diễm, vì có nhan sắc, lại sống trong một gia đình phóng khoáng, luôn luôn bị bọn đàn ông đủ các loại cát cỡ, tấn công, mưu lợi dụng, khiến nàng phải đem tất cả bản năng tự vệ của người đàn bà ra đối phó. Do đó, nàng rút được ít nhiều kinh nghiệm sống và có vẻ từng trải hơn Khải. Diễm lại thông minh tế nhị, có cái cảm quan bén nhạy của người đàn bà, nên nàng có những nhận xét rất tinh vi về đàn ông. Chỉ qua một cái thoáng nhìn hay một cử chỉ nhỏ bé, Diễm hiểu ngay lòng dạ của họ, hiểu cả những ý nghĩ thầm kín của họ. Cho nên Khải rất say mê Diễm, vì Khải cảm nghĩ gì, ước ao gì, Diễm đều biết trước, đoán trước cả những phản ứng bất ngờ của Khải. Khải học y khoa sắp thi ra trường. Chàng là con nhà giàu, dòng dõi gia thế. Khải là người có trí, có lý tưởng. Tuy cái trí, cái lý tưởng của chàng cũng chỉ là chịu khó học cho thành tài, mưu một địa vị ở trong xã hội. Ngoài ra, Khải không băn khoăn thắc mắc gì. Những đau khổ của lớp người thời đại đối với chàng thật xa lạ, vì từ bé đến lớn, chàng vẫn sống trong nhung lụa, trong sự thừa thãi. Chàng ích kỷ một cách hồn nhiên vô tội. Đối với đàn bà, từ trước đến nay Khải cũng chỉ lơ mơ quen biết có một vài nữ sinh, một vài bạn gái. Nhưng khi chàng đã gặp Diễm thì tiếng sét ái tình nổ ra. Khải say mê Diễm, nhất định phải lấy Diễm, và tin tưởng là thế nào Diễm cũng bằng lòng lấy chàng. Tuy Diễm chưa chính thức nhận lời, Khải vẫn cho rằng Diễm là con gái nên làm ra vẻ khó khăn một chút. Anh không tự phụ, nhưng anh hiểu là anh sẽ có đầy đủ điều kiện hơn bất cứ những người thanh niên nào. Anh không có nhược điểm nào khiến cho Diễm có thể chê anh được. Thấy gương mặt Diễm rạng rỡ và Diễm có vẻ âu yếm săn sóc mình, Khải sung sướng nhìn Diễm không chớp mắt. Hôm nay Diễm có gì vui mà nhìn em tươi như hoa vậy? Đã hai ba hôm nay không thấy anh đến nên gặp anh em vui chứ sao? Diễm nói dối mà không biết là mình đã nói dối. Nhưng nói xong, nàng mơ hồ cảm thấy là mình chưa hoàn toàn thật lòng. Và niềm vui của nàng cũng có những nguyên nhân phức tạp hơn. Nàng lại đổi hướng câu chuyện. Mấy hôm nay anh bận học thi phải không anh?
Ừ, bận thực tập hai ngày liền, Diễm à. Nhưng bây giờ thì rảnh rỗi nên anh định mời em và cả nhà đi coi cine. Em đồng ý, anh sẽ xin phép ba má em. Thế hai bác có ở nhà không em?
Má em ở trên lầu, còn ba em chưa có về.
Vậy để anh lên xin phép nhé.
Diễm không muốn đi coi cine, nhưng cũng không muốn làm phật lòng Khải. Nàng còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời sao, thì Tuyết từ trong nhà trở ra, điềm nhiên mắt với Khải.
Này, anh Khải này, báo động để anh hay, có người định hỏi chị Diễm rồi đấy.
Diễm giật mình, biết là Tuyết sắp kể chuyện của Đạt. Nàng trừng mắt nhìn em, nửa như văn lơ, nửa như dọa nạt. Nhưng Tuyết cứ phớt tỉnh. Với cái tàn ác hồn nhiên của đứa con gái được cha mẹ nuông chiều, Tuyết vẫn thường áp dụng chiến thuật báo động lung tung cho những anh chàng rể tương lai của nhà mình, để những người này luôn luôn tự đặt mình vào tình trạng khẩn cấp, do đó phải cầu cứu Tuyết, nhờ Tuyết vấn kế, nhờ Tuyết điều này điều nọ. Và Tuyết cũng phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho họ, chia sẻ niềm lo âu hay hy vọng với họ. Tuyết sắp đến tuổi yêu nên tò mò muốn xem người ta yêu nhau ra sao, hờn ghen, nhớ nhung nhau như cách nào. Và nhất là Tuyết thích làm cho bọn con trai trở thành những tình địch của nhau, để xem coi họ đối phó với nhau ra sao. Nghe Tuyết nói, Khải hơi thất sắc hỏi Tuyết.
Có thật không em?
Tuyết cười bí mật, thật hay không? Anh hỏi chị Diễm đi thì biết.
Khải đưa mắt nhìn Diễm, giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Có thật không em?
Diễm cười gượng. Anh còn lạ gì con Tuyết, nó chuyên môn bị chuyện đó mà. Chuyện lăng nhăng, chưa có gì rõ rệt cả.
Nhưng ai định hỏi em vậy?
Em đã bảo là chuyện lăng nhăng, không đâu vào đâu, vậy anh cần gì phải hỏi ai?
Thế sao những đám trước kia định hỏi em cũng chỉ là chuyện lăng nhăng em đều kể cho anh hay, mà sao đám này em lại không cho anh biết?
Diễm bắt đầu hơi bực, nhất là vì Khải nhận xét không sai. Những lần trước bất cứ ai ngỏ ý xa gần muốn cầu hôn nàng thì Diễm cũng đều kể cho Khải nghe hết. Thế mà lần này nàng không muốn cho Khải biết tí gì về ý định của Đạt. Tuy hơi khó chịu, Diễm vẫn ôn tồn dịu dàng nói với Khải.
Người ấy là chỗ quen biết từ lâu với gia đình của em, mà câu chuyện chỉ là chuyện nói chơi, không ăn nhầm gì cả. Nếu em tiết lộ tên tuổi người ta, em mang tiếng.
Em nói vậy, anh đã tin em chưa? Hay vẫn còn muốn em phải khai tên tuổi cho anh nghe?
Rồi Diễm nhìn vào mắt của Khải, rồi nhắc lại. Anh đã tin em chưa?
Khải đành cười xòa, nói, tin rồi. Tuy trong bụng chàng vẫn băn khoăn, muốn biết tại sao Diễm lại cố tình giấu, cũng không dám vật nài hơn nữa, vì Diễm vẫn chưa chính thức nhận lời cầu hôn của anh, thì dĩ nhiên là anh chưa có quyền gì cả.
Thuyết phục được Khải tin mình rồi, Diễm quay sang.
Tuyết bẹo tai em, mày quá là vô bị chuyện.
Tuyết nghe rằng kêu ái ái. Sao lại vua, nữ hoàng chứ lị?
Mà bỏ tay ra, mẹ đi ra kia kìa.
Mẹ Diễm đang khâu vá trên lầu, được Tuyết lên cho hay là Khải đến xin phép cho Diễm và Tuyết được đi coi cine. Bà bèn xuống phòng khách để xem Diễm tiếp Khải có chu đáo hay không, niềm nở hay không. Vì sao cái chuyện của Đạt dự định muốn cầu hôn Diễm, bà vẫn nơm nớp lo sợ Diễm sẽ dở quẻ mà lạnh nhạt với Khải. Vừa tới phòng khách, bà đã thấy Khải đang cười ngắm Diễm bẹo tay em, thì bà mừng lắm. Không đợi Khải chào trước, bà vui vẻ lên tiếng.
Cậu Khải đấy à, làm gì mà Diễm bẹo tay em như vậy?
Khải vội đứng lên lễ phép thưa. Lạy bác à, con đang tính lên lầu để xin phép bác cho con đưa Diễm và Tuyết đi coi cine.
Ừ, đi thì đi, nhưng mà nhớ đưa các em về sớm nhé.
Dạ.
Hòa lại dục các con, chúng mày liệu mà sửa soạn đi đi chứ. Lát nữa Huyền nó về, má cùng nó đi lễ chùa và sẽ đợi các con về ăn cơm một thể. Rồi quay về phía Khải, bà vui vẻ giải thích. Kể ra thì ít có đâu thực hiện tự do tín ngưỡng triệt để như là cái gia đình này. Nhà tôi có 6 người, thì tôi và con Huyền lại theo đạo Phật. Con Uyển trước kia học trường sơ, nên nó theo đạo Thiên Chúa. Còn Tuyết thì năm ngoái được ba nó đưa lên Tây Ninh thăm tòa thánh Cao Đài. Nó thấy Cao Đài thờ các danh nhân thế giới, trong đó có Victor Hugo, đó là thi hào, thì nó lại ưa thích, thế là nó xin theo đạo.
Dạ thế còn bác trai và Diễm?
À, bác trai và Diễm thì không theo đạo nào cả. Duy có bác trai thỉnh thoảng muốn ngạo tôi thì kêu là mình theo đạo sợ vợ.
Khải cười trả lời bà, nhưng mắt vẫn không rời Diễm.
Dạ chắc sau này con cũng sẽ theo đạo của bác trai.
Bà Hòa cười sung sướng, Diễm cũng mỉm cười. Tuy trong thâm tâm cái câu nịnh đầm của Khải không làm cho nàng vui.
Diễm biết là từ chối đi cine sẽ không những làm Khải buồn lòng mà còn làm phật ý cả mẹ mình, nên Diễm vào vui vẻ bảo Khải, đợi em 2 phút để em sửa soạn nhé. Rồi Diễm và Tuyết rủ nhau đi lên lầu thay đồ. Vừa lên tới gác, Diễm cốc vào đầu em một cốc, rồi nhăn nhó mắng em.
Mày đúng là con thảo mai mách lẻo.
Mày định mang chuyện Đạt ra kể đấy hả?
Tuyết cười ngặt nghẽo. Chị sợ à?
Sợ cái gì mới được chứ? Phải cho hai bên biết kẻ địch của họ là ai, để xem họ trổ tài đem phích không chững ra chơi nhau thì mới vui chứ.
Diễm tò mò hỏi,
phích không chững là cái gì hả mày?
Tuyết lại cười ngất, hỏi ba đi thì biết,
đọc tiểu thuyết võ hiệp em thường thấy nói đến phích không chững.
Em hỏi ba, ông vua nghiền tiểu thuyết Tào thì xem chừng ba cũng không hiểu nốt, nên ba trả lời đó là một môn võ phích không chững bí mật lắm, không thể tiết lộ ra được.
Rồi vốn mắc cái tật của những cô gái học trường đầm thường nói pha qua tiếng Pháp vào câu chuyện, Tuyết lại lên giọng ngâm mấy câu thơ ngụ ngôn để chế giễu chị.
Diễm đành lắc đầu nhìn em, nói như van lời,
thôi thôi tao lạy mày, mày hứa với tao là sẽ không nói chuyện này cho Khải biết nữa nhé, mày hứa với tao đi.
Thấy chị đã xuống nước, Tuyết cười hỉ hả, tốt lắm tốt lắm, chị đã biết điều như vậy thì em cũng sẽ vui lòng đại xá cho chị. Thôi được rồi em hứa, nhưng em thấy tình hình có thể sẽ gần lắm đấy, em lo cho chị đấy.
Nghe Tuyết nói, Tuyết lo cho mình, tự nhiên Diễm cũng thấy lo, và nàng lại bảo em,
ừ mà chị cũng lo thật đấy.
Tuyết bảo chị nên phải làm thế nào bây giờ, trong hai người nên lấy người nào hả Tuyết?
Thường thường mỗi khi có điều gì thắc mắc và có tâm sự nan giải, Diễm vẫn thường mang ra để hỏi Uyển, nhưng mà lần này chuyện của Đạt không hiểu sao Diễm lại thấy không dám thổ lộ cho chị nghe. Diễm không bao giờ nghi ngờ là Uyển có thể ghen tức với mình, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy là Uyển không quan hỷ về cái tin Đạt định cầu hôn với Diễm. Không dám thổ lộ tâm sự với Uyển, Diễm đành phải nhỏ to với Tuyết. Tuyết đột nhiên được chị tôn lên hàng cố vấn thì không khỏi hãnh diện, nên nàng trịnh trọng lên giọng bà cụ trả lời với chị.
Nếu như cần tìm một người chồng để chiều chiều đi rước đèn ở Katina thì dĩ nhiên chị lấy anh Khải là xứng đáng. Anh Khải đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chị với anh ấy đi ra ngoài đường thì nhất định là hết rồi,
đáng một đôi uyên ương lắm. Mà ở cái đời này người con gái nào chả cần oai cần bảnh, có phải không chị? Chứ còn như ông Đạt thì kể cũng hơi già đấy, đi với thầy Đạt ngoài đường mà nhỡ có đứa nào nó đến chào lạy cụ lạy cô thì thật là ê người. Nhưng nếu chị yêu ông Đạt thật tình thì lại là một chuyện khác.
Chuyện khác là thế nào?
Thấy gương mặt Diễm đăm chiêu và Diễm có vẻ tin tưởng lời nói của Tuyết, Tuyết lại càng được thể nên lên giọng thầy đời, cái giọng thầy đời của những cô bé chưa từng yêu, nhưng thuyết giảng thì lại đâu ra đấy về tình yêu. Bắt chước một bà giáo sư văn chương ở trường, mỗi khi muốn dò xét tâm lý ai thì cứ nhìn chòng chọc vào mặt. Tuyết cũng nhìn thẳng vào mặt chị, giống hệt như giọng bà giáo.
Em hỏi chị điều này, chị đừng có giấu em thì em mới có thể giúp chị được.
Có thật hồi chị lên 7 tuổi, chị đã nói với ông Đạt là lớn lên cháu sẽ lấy chú Đạt hay không? Chị nói thật đi.
Lời lẽ trịnh trọng của Tuyết làm cho Diễm phì cười, nàng sẽ gật đầu bẽn lẽn bảo em,
ừ, tao cũng nhớ mang máng là hình như là có, nhưng quan hệ gì chuyện con nít đó?
Tuyết ra vẻ nghiêm trang gật gù nhìn chị. Tuyết nhớ lại một đoạn văn mà nàng đã đọc trong tác phẩm nào đó, nàng bèn sửa giọng cho thật trịnh trọng rồi trả lời với chị,
quan hệ lắm chứ, câu đó chứng tỏ là chị đã yêu ông ta từ lâu, yêu trong tiềm thức, mà tiềm thức là cái bất trị lắm, không thể coi thường nó được.
Tuyết vừa nói vừa nhìn chị, đợi thưởng thức sự kính phục hiển hiện trên gương mặt của Diễm. Mà Diễm phục em mình thật, thấy em nói giống như là đi guốc trong bụng của mình. Diễm lại đâm ra hoảng, rụt rè hỏi em,
Mày học ở đâu mà biết tài như vậy?
Tuyết vên mặt lên,
Học gì? Em có kinh nghiệm đấy chứ.
Diễm giật mình, mở to đôi mắt nhìn em. Mày cũng có kinh nghiệm, mày yêu ai mà mày lại có kinh nghiệm?
Đến lúc đó, Tuyết mới sực nhớ ra rằng mình chưa có yêu ai. Và nàng lại cười một cách ngây thơ nói với chị.
Ừ nhỉ, có lẽ em chưa yêu ai thật, và kinh nghiệm đó là kinh nghiệm trong sách.
Hai chị em lại nhìn nhau cười. Diễm trang điểm qua loa, chọn một cái áo nội hóa không có hoa, màu nhạt. Còn Tuyết thì bận một bộ đồ cao bồi. Tuy là có vẻ ngổ ngáo, nhưng không đến nỗi mất dạy, vì bộ đồ hợp với khuôn mặt và lứa tuổi của Tuyết.
Vừa nhìn thấy cách phục sức của hai cô gái, từ trên lầu bước xuống, bà Hòa đã la lên.
Quần áo các cô để cả đâu mà ăn bận toàn là những thứ rẻ tiền như thế này.
Một đứa thì đánh cáo dài chữ thọ của bà già, còn một đứa thì chơi một bộ đồ cao bồi giống như đứa con nít. Tôi lạ cho các cô quá.
Diễm cười hỏi Khải, anh thấy thế nào, có xấu xí lắm không?
Khải chăm chú ngắm Diễm rồi thành thật khen, đẹp lạ. Cái áo tuy có rẻ tiền như là bác nói, nhưng độc đáo và làm tôn cái khuôn mặt dịu dàng, quý phái của Diễm. Ai chọn cho Diễm mà khéo léo như vậy?
Nghe Khải vô tình hỏi, ai chọn cho Diễm? Diễm chợt nhớ ra và chợt hiểu, tại sao mình lựa cái áo này? Diễm chợt nhớ là chính tay Đạt đã chọn vải và màu cái áo này cho nàng.
Nhân một buổi đưa chị em nàng đi chơi phố cách đây hơn một tháng, và khi chọn màu áo, Đạt cũng đã phát biểu ý kiến tương tự như Khải, là áo đó hợp với khuôn mặt của nàng. Thì ra, để đi chơi với Khải, Diễm đã vô tình mặc cái áo do Đạt chọn màu. Diễm cảm thấy bối rối, nhận thấy sự chi phối và ảnh hưởng ngấm ngầm của Đạt trong cả những hành vi nhỏ bé nhất của mình. Như để chống lại ảnh hưởng của Đạt, Diễm dịu dàng nói với Khải, hay để em đi thay cái áo khác nhé. Nhưng Khải vội can lại, sao lại phải thay, anh thích được thấy Diễm mặc cái áo này. Bác cho Diễm bận như vậy, thưa bác.
Ừ, cái áo tuy rẻ tiền mà nó thanh nhã đáo để.
Cậu Khải đã ưa thì thôi con cứ vặn đi.
Nghe mẹ và Khải nói, Diễm tự nhủ, nếu mình mặc cái áo do Đạt chọn là do ý muốn của Khải, không phải do mình. Rồi nàng nói to như thúc giục, vậy thì mình đi, chúng con xin phép mẹ, mẹ ở nhà nhé. Ra tới xe của Khải, Diễm điềm nhiên trèo lên xe, rồi ngồi sát ngay bên cạnh Khải. Trái với lệ thường, mỗi lần Khải đón chị em nàng đi chơi, Diễm vẫn để Tuyết hay Huyền ngồi vào giữa mình và Khải. Thấy Diễm ngồi sát bên mình, Khải sung sướng nhìn nàng. Anh cầm vô lăng, từ từ cho xe nổ máy, nét mặt hân hoan mãn nguyện. Khải không ngờ rằng cử chỉ thân mật khác thường của Diễm chỉ là phản ứng vô tình của Diễm để chống lại ảnh hưởng tiềm tàng của Đạt. Họ vui vẻ nói chuyện, và ngược với bản chất dịu dàng kín đáo của mình, Diễm cũng ba hoa, lém lỉnh, không kém gì Tuyết. Trước khi lấy vé vào rạp, Tuyết còn bắt hai người thả bộ đi lượn một vòng, và trên vỉa hè đường tự do, Diễm thong dong đi giữa, Khải và Tuyết phải đi hai bên. Thỉnh thoảng có một vài thanh niên đã đi qua mặt nàng, còn ngoái cổ lại nhìn theo ngắm nàng, Khải và Tuyết, khiến Diễm nhớ tới lời phê bình của Tuyết trước khi đi. Nếu cần tìm một người chồng để chiều chiều đi rước đèn ở đường tự do thì chỉ có Khải là xứng đáng. Diễm vừa đi vừa liếc nhìn Khải, khỏe đẹp trai và lại có vẻ trí thức, quý phái với đôi kính trắng, điệu bộ hào hoa. Và ngay lúc đó Diễm cho lời mẹ nàng nói rất đúng, nàng phải là người điên rồ thì mới khước từ Khải để nhận lấy Đạt. Tới thư quán Xuân Thu, Diễm rủ Khải và Tuyết rẽ vào mua một quyển tạp chí. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa nhà hàng, Tuyết đã nhìn thấy Đạt đứng ở phía trong bên dãy bàn sách, lưng thì quay ra ngoài đường. Tuyết sẽ bấm tay chị
chỉ về phía Đạt rồi nói: "Ông Đạt kia kìa." Diễm thất sắc, nàng cũng vừa nhận ra cái vai gầy và mớ tóc rối của Đạt. Thấy Tuyết thì thầm với chị, Khải vội hỏi: "Tuyết, em nói gì vậy? Tuyết có mua gì hay không?" Tuyết ấp úng chưa biết trả lời sao, thì ngay lúc đó Đạt cũng vừa quay lưng đi ra. Nhận thấy Diễm và Tuyết, Đạt vui mừng tiến về phía Diễm. Nhưng khi nhận ra ngoài Diễm và Tuyết còn có Khải, thì gương mặt của Đạt đột nhiên sa sầm xuống. Như đã chót tiến về phía Diễm rồi, Đạt không thể lùi lại được. Nụ cười trên đôi môi tắt ngay khi Đạt nhìn thấy Khải. Đạt khó khăn lắm mới tạo được một cách nhếch mép, gượng gạo: "Chào thầy ạ." À, Tuyết cất tiếng chào rất tự nhiên, trong khi Diễm thì cứ nói lý nhí ở trong miệng, không ai nghe rõ. Đạt bắt tay Khải nhưng không nói gì với Khải, mắt thì nhìn Tuyết. "Hai chị em đưa nhau đi mua sách đấy à?"
"Dạ."
"Hôm nay Tuyết lại bận cao bồi cơ à?"
"Thưa thầy, ba má em bảo em có cao bồi tính thì tất nhiên em phải mặc cao bồi chứ thầy."
Mọi người cùng mỉm cười. Mãi lúc đó Đạt mới đưa mắt nhìn Diễm. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt chàng khi Đạt thấy Diễm mặc cái áo do chính tay mình lựa. Sự ngạc nhiên đó có một chút oán trách. Oán trách Diễm tại sao lại mặc cái áo đó mà lại đi chơi với Khải. Diễm bắt gặp cái nhìn đó và nàng đã hiểu ngay những cảm nghĩ thầm kín của Đạt. Đạt nhìn Diễm mỉm cười, cái mỉm cười mà riêng Diễm mới thấy, nó hơi chua chát. "Cô Diễm thì giản dị quá đấy, với cái áo nội hóa." Đạt ngừng một giây rồi nhắc lại câu mà chàng đã nói hôm đưa Diễm đi chọn màu áo: "Giản dị nhưng mà có vẻ cao quý." Diễm chưa biết trả lời sao thì Đạt đã chìa tay ra bắt tay Khải để từ biệt, nhưng vẫn không nói gì với Khải. Khải cũng im lặng lễ phép bắt tay Đạt, nhưng Tuyết đã thân mật nắm lấy cánh tay Đạt ngây thơ một cách rất là ác liệt.
"Thầy có bận gì hay không? Tụi em mời thầy đi coi cine."
Đạt hơi ngạc nhiên: "Đi coi cine à?"
"Dạ, anh Khải đã xin phép ba má cho chúng em được đi coi phim."
"Thế à?" Đạt gỡ khỏi tay Tuyết, khẽ đập lên vai Tuyết: "Thôi, hai chị em đi chơi cho vui nhé." Rồi chàng bước đi thẳng, bước nhanh như là có việc gấp lắm. Khải nhìn theo hỏi Tuyết: "Ông Đạt đấy phải không?"
"Dạ, anh quen thầy ấy chứ?"
"Không quen, nhưng có biết tiếng. Tôi có mấy người bạn trước là học trò của ông ta." Khải quay sang nhìn Diễm rồi hỏi tiếp: "Lúc này Diễm vẫn học ông ấy chứ?"
"Dạ, cả nhà vẫn học thêm ông Đạt."
Nghe Diễm nói cả nhà thì Tuyết cười thầm, hiểu Diễm muốn giải thích cho Khải là không riêng gì mình Diễm học thêm Đạt mà có cả bốn chị em. Tuyết muốn nói một câu để chọc chị, nhưng nhìn gương mặt của Diễm, tự nhiên Tuyết cảm thấy không nỡ. Con Khải định hỏi Diễm một vài điều khác về Đạt, nhưng Khải nhìn Diễm rồi cũng im bặt. Không khí đột nhiên trở nên gò ép, mặc dầu Diễm vẫn vui vẻ niềm nở. Khải thì cũng như Diễm, đều có cảm tưởng là có cái gì đó đã đến làm vẫn đục không khí cởi mở và thân mật. Riêng Khải thì không giống nổi sự hậm hực của người có điều gì chứa chấp ở trong lòng, muốn nói ra mà không nói được. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi tại rạp, mặc dầu Khải lịch sự chu đáo và Tuyết thì cũng cố gắng bông đùa, nhưng không khí vẫn nặng nề. Mãi tới lúc ra khỏi nhà chớp bóng, 3 người ngồi giải khát tại quán Ly Lan. Trước khi trở về nhà, Khải xoay 3 vòng ly sữa tươi trước mặt, rồi đột nhiên hỏi Diễm: "Ông Đạt là thế nào đối với Diễm?" Diễm phải trấn tĩnh lắm mới điềm nhiên trả lời bằng cách hỏi lại: "Tại sao anh lại hỏi như vậy?" Khải không lưỡng lự: "Tôi thấy thái độ của Diễm khi gặp ông ấy và sau khi gặp ông ấy cảm thấy hơi lạ."
"Hơi lạ là thế nào hả anh? Hơi lạ ở chỗ nào?"
Tôi tưởng Diễm hiểu hơn ai hết. "Hơi lạ ở chỗ nào?" Gương mặt xa vắng của Diễm đã làm cho tôi cảm thấy mất vui. Diễm cười ròn rã: "Em có vẻ xa vắng à? Anh nói thì em mới biết đấy."
Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Khải nói tiếp:
Anh muốn biết sự thật thì để Diễm nói hết cho anh nghe. Đáng lẽ Diễm cũng không khỏi cần phải phân trần, biện bạch với anh, cũng như anh đã hơi vô lý khi anh đã cật vấn Diễm. Ông Đạt là thế nào với Diễm? Vì anh thừa hiểu là em chưa chính thức hứa hẹn gì với anh cả. Nhưng nếu em không nói thật thì có lẽ anh sẽ gán cho Diễm những cái tội tày đình. Vậy sự thật chỉ có là như thế này. Lúc nãy Tuyết vừa mách với anh là có người định hỏi em.
Nàng ngừng một lát rồi quay sang phía Tuyết. Người đó là ai? Tuyết nên nói thẳng cho anh Khải hết nghi ngờ.
Tuyết lườm chị. Sao lúc nãy chị bảo em đừng nói, bây giờ thì lại bảo em nói ra? Chị đúng là rắc rối.
Lúc này khác, bây giờ thì khác.
Vậy thì chị nói đi, sao lại bắt em nói?
Diễm vẫn dịu dàng. Chị có bắt em nói đâu.
Chị thấy Tuyết thích mắt cho anh Khải thì chị muốn nhường cho Tuyết nói cho sướng miệng. Nhưng Tuyết không muốn nói thì thôi, để chị nói.
Rồi Diễm quay qua nhìn Khải, giọng làm ra vẻ thản nhiên.
Thì người định hỏi em mà vừa rồi Tuyết đã đả động đến chính là ông Đạt.
Tiếng Đạt rơi xuống giữa bàn giải khát như một tiếng đàn ngang cung. Tuyết bất giác ngừng uống ly sữa kề trên môi và chăm chú nhìn Khải để thăm dò phản ứng trên khuôn mặt của Khải. Nhưng bề ngoài, Khải không tỏ vẻ gì xúc động. Anh thong thả lấy trong bao thuốc lá ở túi quần, rút một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, hút một hơi dài, như để nuốt cái gì đó vướng mắc ở cổ, rồi mới cất tiếng hỏi Diễm, giọng cố làm ra vẻ bình thản.
Thế Diễm đã trả lời ông ấy ra sao?
Ông đã có gửi cho em một bức thư.
Em chưa có trả lời, nhưng chắc chắn đến 9 phần 10 là em sẽ từ chối.
Có chắc 9 phần 10 không?
Dạ, 9 phần 10.
Tuyết cười nói xen vào. Thế có nghĩa là ông Đạt chỉ có 1 phần 10 hy vọng mà thôi, còn anh Khải có tới 9 phần 10.
Thật ra nghe Diễm nói chắc chắn 9 phần 10 là sẽ từ chối Đạt, Khải không những không hài lòng mà còn bực bội vì cái 1 phần 10 dành cho Đạt.
Không ai yêu mà lại chịu san sẻ hy vọng với người khác cả, dù là 1% hoặc là 1 phần nghìn. Đằng này Diễm lại dành tới 1 phần 10 hy vọng cho Đạt. Cho nên trong bụng Khải rất là hậm hực. Chàng định hỏi mát Diễm, liệu cái 9 phần 10 của tôi có đánh át được cái 1 phần 10 của Đạt hay không? Nhưng không hiểu sao chàng lại diễn tả sự hậm hực của mình bằng một câu hỏi khác.
Tôi có thể biết lý do của cái 1 phần 10 dành cho ông Đạt hay không?
Diễm cười hồn nhiên lắc đầu.
Anh thật khó tính quá. Thôi anh đưa em về đi.
Vừa nói Diễm vừa đứng lên tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện. Nhưng Khải vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Em nhất định không cho biết lý do ư?
Tuyết nắm lấy cánh tay Khải, lôi Khải đứng lên nói trêu.
Anh đưa chúng em về đi, rồi ở nhà tha hồ anh ăn vạ chị Diễm, chứ ở đây làm sao tiện.
Cho đến lúc ngồi ở trên xe, Khải vẫn giữ một bộ mặt hờn dỗi với Diễm. Tuyết cũng bắt chước Khải im lìm, không ai nói với ai. Mãi khi xe đến gần nhà, Diễm mới mỉm cười hỏi Khải, anh đã hết giận chưa?
Khải đành phải gật đầu,
hết rồi, nhưng anh vẫn muốn biết lý do.
Anh thật là kỳ lạ, có lý do gì đâu mà anh cần phải biết.
Tuyết thấy chị mình chưa chính thức nhận lời lấy Khải, mà Khải đã ghen tuông bóng gió, thì Tuyết lại càng muốn chọc Khải. Tuyết bèn thủng thẳng góp ý kiến, riêng em thì em hiểu lý do của cái 1 phần 10 hy vọng dành cho ông Đạt. Nhưng em nói ra sợ chị Diễm lại bạc tai.
Nếu như vậy chị Diễm cho phép đi thì em mới dám nói.
Diễm lườm em lắc đầu, mày lại mưu mô tính bỏ thêm vài quả bom nữa hả? Anh Khải đã điên đầu thì cứ việc mà nghe nó.
Nhưng Khải vẫn điềm nhiên trả lời, anh sẵn sàng muốn bị điên đầu, vậy Diễm cứ cho Tuyết nói đi.
Thì em có cấm cản nó đâu.
Vậy Tuyết cứ biện hộ cho chị một vài lý do cho anh Khải điên đầu đi.
Tuyết gật gù,
không phải là tuyết bịa mà là nói thật. Như thế này nhé, sở dĩ ông Đạt cũng có hy vọng, không nói là tràn trề nhưng cũng khá xưa, không phải chỉ vì ông Đạt là thầy dạy của chị Diễm, mà nhất là vì hồi chị Diễm còn là đứa con nít lên 7 tuổi, chị Diễm đã có lần long trọng hứa với ông Đạt rằng lớn lên cháu Diễm sẽ lấy chú Đạt. Cho nên chị Diễm bị ràng buộc bởi lời hứa thở con nít, và chị có cởi được lời thề thì cũng còn mệt. Có đúng không chị Diễm? Nghe Tuyết nói quịch tẹt cái những chuyện thầm kín của mình, Diễm tái cả mặt, muốn bạt tay cho Tuyết một cái mà không dám. Còn Khải thì chăm chú nhìn Diễm rồi hỏi, có đúng vậy hay không em? Diễm ấp úng, chuyện con nít anh nghe làm gì? Nhưng mà có thật là hồi nhỏ em đã hứa với ông ta như vậy hay không? Thật tình là Diễm vẫn thẹn về câu chuyện hứa hôn năm lên 7 tuổi, nên bị hỏi dồn, Diễm phát cáo, thật hay không em làm sao mà nhớ ra được? Nói xong Diễm cảm thấy ngượng về câu nói dối của mình, vì Diễm đã nhớ chứ không phải là không nhớ. Diễm lại càng bực tức, quay sang mắng Tuyết, tao chịu mày thật, chuyện không đâu vào đâu mà mày cũng đem ra mà kể. Tuyết gần cổ cãi, em tưởng chuyện như vậy cũng có đâu, chứ không phải là không đâu, có phải không anh Khải? Anh Khải không trả lời, nhưng gương mặt lại thêm nặng ra. Vừa lúc đó xe đã đến nhà Diễm. Mời anh vào nhà em chơi một lát đã. Khải lắc đầu, thôi anh đi về. Nhưng Tuyết về trước đi, cho phép anh nói riêng với Diễm một câu. Tuyết mỉm cười mở cửa xe đi thẳng vào trong nhà. Khải bèn lên giọng nghiêm trang nói với Diễm, từ mấy tháng nay anh vẫn chờ đợi Diễm trả lời sự cầu hôn của anh, để anh kịp thư chuyện với gia đình đến chính thức để hỏi cưới em. Lúc này anh nhận thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, vậy anh mong Diễm hãy suy nghĩ kỹ một vài ngày rồi phải trả lời cho anh dứt khoát, chứ chờ đợi phập phồng anh khổ sở lắm. Diễm nhìn Khải, anh cho Diễm một tháng nữa có được không? Một tháng? Suy nghĩ gì mà đến một tháng? Anh tưởng em cũng đã hiểu anh như anh đã hiểu và yêu em. Vậy thì 15 ngày đi anh nhé. Khải đắn đo một lúc rồi trả lời, thôi cũng được. Nhưng trong khi chờ đợi, Diễm trả lời dứt khoát, anh mong Diễm sẽ chiều ý anh một điều. Điều gì? Diễm tạm thời nghỉ học với ông Đạt. Chính Diễm cũng đã có ý định nghỉ học với Đạt từ khi biết rõ ý định của Đạt, nhưng nghe Khải yêu cầu gần như là đặt điều kiện, tự nhiên Diễm cảm thấy khó chịu. Nàng phải cố gắng lắm mới cười nhạt trả lời với Khải, cũng được, nhưng anh vào chơi trong nhà một chút đã, nói chuyện ngoài đường e không tiện. Thôi anh cảm ơn Diễm. Rồi Khải cho xe chạy luôn. Diễm nhìn theo xe Khải, đợi cho xe Khải mất hút ở góc đường, Diễm mới thẫn thờ đi vào nhà. Thấy mẹ vẫn còn ở nhà chưa đi lễ chùa, Diễm hỏi luôn, ủa sao mẹ chưa đi lễ chùa, Huyền đâu mẹ? Lạ quá, con Huyền đi đâu mà hôm nay không thấy nó về? Nó có về chậm bao giờ đâu. Nhưng cậu Khải đâu rồi? Dạ anh ấy về rồi. Sao lại về? Anh ấy mắc bệnh nên phải về. Nhưng Huyền nó đi đâu mà chưa về hả mẹ? Mày đi tìm em xem, làm sao bây giờ mà tới bây giờ nó vẫn chưa về. Mỗi khi nếu có về chậm lắm thì bao giờ nó cũng nói trước hết. Diễm chợt phỏng đoán là Đạt sau khi gặp bọn Diễm ở nhà hàng Xuân Thu đã đến đón Huyền trước cửa trường, và sở dĩ Huyền về chậm chắc là vì mắc đi với Đạt. Mà Diễm đoán không sai, Diễm như có giác quan về tình yêu, khiến nàng biết trước được những phản ứng ý nghĩ của những người đang yêu nàng. Thật như là vậy, sau khi chạm trán với Khải ở hiệu sách Xuân Thu, Đạt không còn thấy hứng đi đâu nữa. Anh định trở về nhà, nhưng nghĩ đến cái cảnh cô quạnh buồn hiu ở căn nhà mình ở, tự nhiên Đạt thấy ngại không muốn quay về. Trái với cái thói quen, Đạt đi đâu thì chỉ mong đi sớm để trở về. Nằm suy tưởng bên những chồng sách báo bề bộn, lần này thì khác hẳn,
sau khi gặp bọn Diễm, Đạt ngạc nhiên, cảm thấy buồn bực và hờn ghen hơn cả Khải từ biệt Diễm. Vì thấy Diễm mặc cái áo do chàng đã chọn lựa, lại để đó đi chơi với Khải. Nhất là lại đi chơi với Khải sau khi chàng đã viết cho Diễm một lá thư, nhờ Huyền trao lại. Lòng tự ái của Đạt khiến Đạt nghĩ rằng Diễm không thể nào lại vô tình đến mức vui vẻ đi chơi với Khải sau khi đọc lá thư của mình. Đạt có ngờ đâu, chính vì Diễm đã nghĩ nhiều đến Đạt nên đã đi chơi với Khải để đền bù lại cho Khải. Hay là Huyền chưa đưa thư cho Diễm? Đạt tự hỏi như vậy và chợt có ý nghĩ muốn đến trường để đón Huyền và để hỏi xem Huyền đã đưa thư hay chưa. Đạt liền lùi lũi gọi taxi lại thẳng trường Gia Long. Nhưng khi chàng đến thì còn gần 20 phút nữa mới tan học. Đạt đành phải bách bộ trước cổng trường, thất thiểu như một cậu học sinh vị thành niên sớm si tình. Trước khi viết thư cho Diễm, Đạt vẫn băn khoăn, tự hỏi liệu mình có còn có thể đau khổ vì yêu được nữa hay không. Mình có thể trẻ con và ngây thơ như những tình nhân yêu nhau lần đầu tiên hay không? Thì lúc này chàng tự bất chợt thấy mình đang đau khổ, đang hờn ghen một cách rất là không đâu. Đạt bất chợt thấy mình đang sốt ruột chờ đợi từng phút từng giây, không phải để gặp người yêu mà chỉ để được gặp em gái của người yêu. Thì chàng không khỏi cười thầm tự nhủ, ta quá yêu thật rồi, ái tình con nít hóa của mình. Đạt đang ngớ ngẩn ngếch mắt nhìn lên đồng hồ ở trước cổng trường thì có một bàn tay đập nhẹ lên vai của chàng. Đi đâu mà lại lò dò ở nơi đây? Đạt giật mình quay lại hốt hoảng, như người làm điều lỗi gì đó mà bị bắt quả tang. Đó là Lữ, một giáo sư Việt văn của trường nữ học. Đạt gượng gạo vụng về bắt tay Lữ, miệng thì ấp úng, Tôi đến đây để đón đứa cháu. Thế à? Lữ không mảy may nghi ngờ Đạt, vì Đạt vẫn được tiếng là đứng đắn. Nhưng nghe Lữ buông thõng hai tiếng thế à, Đạt có cảm tưởng như Lữ đã đi guốc trong bụng của mình. Và Lữ đã thừa hiểu tại sao chàng lại đứng vớ vẩn trước cổng trường. Đạt ngượng ngập hỏi Lữ, tan học chưa anh? Ồ, tan rồi, tôi ra trước một phút. Ngày lúc đó thì các nữ sinh đã lũ lượt phất phới tiến ra. Đạt vội chia tay Lữ, nhưng Lữ vô tình vẫn chưa chịu buông tha Đạt. Nhưng không đợi cháu anh à, thế tên nó là gì? Học ở lớp nào? À, nó tên là Huyền, nó học lớp đệ nhất. Đệ nhất à? Đạt liếc mắt nhìn về phía đám nữ sinh, thấp thoáng một nữ sinh có bóng dáng giống Huyền. Thì chàng lại bắt tay Lữ một lần nữa. Thôi chào anh, để tôi đưa cháu tôi nó đi ra kia kìa. Nhưng người nữ sinh đó không phải là Huyền. Đạt ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi, thấy nữ sinh cứ ùm ùm kéo nhau ra mà không thấy Huyền đâu cả. Đạt đã bắt đầu lo ngại là Huyền đã ra mà Đạt không nhìn thấy. Thì Huyền đã đứng cạnh Đạt lúc nào mà Đạt không rõ. Thầy! Đạt giật mình một lần nữa, nhưng nhận ra đó là Huyền. Gương mặt Đạt lại tươi tỉnh rạng rỡ ngay. Đạt thở ra, trời, thầy tưởng Huyền đã đi về rồi. Huyền cũng vui vẻ, may quá em cũng định tạt qua nhà của thầy trước khi em về nhà. Có chuyện gì vậy em? Thưa, em có chút việc riêng muốn hỏi ý kiến của thầy. Vậy à, vậy thì ta kiếm cái quán giày khác nào đó nói chuyện một lát, rồi thầy sẽ đưa Huyền đi về có được không? Dạ. Nhưng Huyền chợt đổi ý, hay thầy cho em lại nhà của thầy đi, rồi lát nữa thầy đưa em đi về, vì em có việc muốn hỏi ý kiến của thầy, nói chuyện ở trong tiệm em nghĩ không tiện. Càng hay, nhưng có gì quan trọng không em? Dạ thưa không, em thấy nó hơi khúc mắc nên em muốn hỏi ý của thầy. Ngồi trên xe, Đạt nhiều lần định hỏi Huyền xem cái thư của mình đã tới tay của Diễm chưa, nhưng Đạt vẫn ngập ngừng, chẳng khác như một thanh niên đang phập phồng lo sợ cho số phận bức thư tình đầu tiên của mình. Mãi khi về đến nhà, Đạt vừa mở khóa cửa vừa cất tiếng hỏi Huyền, làm ra vẻ như vừa chợt nhớ ra tới bức thư. À quên, cái thư của tôi Huyền đưa cho Diễm chưa? Dạ em đưa rồi, Tiếng lách cách mở khóa chợt tắt, cái khóa nằm im trong ổ. Đạt quay mặt ra hỏi Huyền:
"Em đưa thật à?"
"Dạ, em đưa ngay sau khi mà thầy giao cho em đấy."
"Đưa ngay lúc đó ư?"
Huyền hơi ngạc nhiên.
"Dạ, em đưa ngay, mà có sao không thầy?"
"Ồ, không sao cả." Đạt nói không sao, nhưng vẫn có cái gì đó vướng mắc ở trong cổ họng. Đạt mở cửa phòng mời Huyền ngồi, rồi lấy một đĩa trái cây trong tủ ra để trước mặt Huyền. Nhờ Huyền vắt cam pha giùm hai ly, rồi thầy kể chuyện vừa rồi thầy gặp Diễm cho em nghe.
"Thầy vừa gặp chị Diễm à?"
"Ừ, đi cùng với anh Khải."
Huyền mở to mắt.
"Đi cùng với anh Khải?" Đạt cười gượng: "Thì họ đi coi cine, có cả Tuyết đi chung nữa." Đạt và Huyền rất tâm đầu ý hiệp. Bất cứ chuyện gì, dù là chuyện tâm tình sâu kín, Đạt cũng kể cho Huyền nghe. Và Huyền cũng không giấu giếm Đạt điều gì. Nghe Đạt kể chuyện gặp Diễm đi cine với Khải, Huyền biết là Đạt không vui. Nàng muốn tìm một câu an ủi Đạt, nhưng mà câu nào nàng cũng thấy thật vô duyên. Nên Huyền chỉ biết im lặng vắt cam, lay hoay tìm một câu thích đáng để nói chuyện với Đạt. Nàng đặt ly nước cam trước mặt Đạt, rồi dịu dàng nhìn Đạt như một đứa em ruột, nói với người anh:
"Chị Diễm xưa này vẫn có cảm tình với anh Khải. Nếu chị đi cine với anh Khải và Tuyết thì cũng là chuyện bình thường thôi. Dù chị Diễm có nhận lời lấy anh Khải chăng nữa, em vẫn cho là cảm tình của chị Diễm đối với thầy là một cảm tình đặc biệt, không thể so sánh được."
Huyền nói tế nhị quá, nhất là Huyền biết vuốt ve lòng tự ái của Đạt, khiến cho Đạt đang ngấm ngầm bực tức, mà chỉ cần một lời nói của Huyền cũng đủ cởi mở hết mọi ưu tư vô lý của mình. Đạt tươi tỉnh lại ngay. Mãi lúc đó Đạt mới sực nhớ Huyền sở dĩ đến thăm mình vì Huyền có điều muốn hỏi ý kiến mình.
"Huyền, em vừa nói là có chuyện thắc mắc, mà chuyện gì vậy? Huyền kể đi."
Huyền cười rất là nhân hậu: "Nhưng thầy đã hết buồn chưa?" Đạt vẫn cười vui vẻ: "Huyền là nàng tiên mang an ủi lại cho mọi người, nghe Huyền nói thì còn buồn như thế nào được? Vậy thì để em kể một câu chuyện hơi buồn cho thầy nghe. Thầy có biết ông Tuấn hay không? Lê Tuấn họa sĩ đó mà."
"Có phải Lê Tuấn họa sĩ kim kịch sĩ đó không?"
"Anh ta được giải nhì về kịch phẩm Hết Đường trong giải thưởng văn chương năm vừa rồi thì phải."
"Có lẽ đúng.
Thế thì thầy chỉ biết chứ không quen, mà có chuyện gì vậy?" Huyền mở cặp lấy ra một cái thư đưa cho Đạt:
"Đây là thư của ông Tuấn gửi cho em, thầy đọc đi rồi em sẽ nói rõ cho thầy hiểu."
Đạt đọc lướt qua cái thư ngắn, không phải là một bức thư tình mà là một bức thư hỏi mượn tiền. Trong đó Lê Tuấn khẩn khoản nhờ Huyền xoay hộ cho 3.000 đồng. Đạt trả lại thư cho Huyền:
"Sao lại mượn tiền? Mà Huyền thì có tiền đâu mà cho anh ta mượn? Huyền quen ông ta đã lâu chưa?"
Huyền chậm rãi trả lời:
"Để em kể thầy nghe. Cách đây gần 2 năm em có một đứa bạn, nó là em họ ông Tuấn. Nó có rủ em đi xem phòng triển lãm tác phẩm của ông ta. Đứa bạn có giới thiệu ông Tuấn với em, thì ra ông Tuấn cũng là học trò cũ của ba em. Từ đó anh thường đến chơi nhà của em, thấy em ưa nét vẽ của anh ấy, anh ấy có xin phép ba má họa một bức chân dung của em. Bức chân dung em treo trong phòng học, để rồi hôm nào em sẽ đưa cho thầy xem. Quen biết anh Tuấn, em thấy anh ấy là người rất ham chơi, bừa bãi, gần như là hư hỏng, cờ bạc, đàn bà và cả thuốc phiện nữa. Cái gì anh ấy cũng thích. Được một điều là anh ấy không giấu giếm ai, và đã có lần anh đèo xe Vespa với một cô vũ nữ đến đợi em ở cổng trường để xin tiền đi đổ xăng. Em cũng đã cố gắng khuyên can anh ấy đừng trụy lạc, nhưng anh ấy chỉ ừ ừ hoặc là ngoan ngoãn được vài bữa rồi cũng đâu vào đấy. Ít lâu sau em nghe nói anh ấy sống chung với một người vũ nữ. Đêm đêm anh đưa người vũ nữ đó đi làm, đợi cô vũ nữ hết giờ làm việc ở vũ trường
thì hai người lại đưa nhau đi đánh phé. Vừa rồi người vũ nữ đưa tiền cho anh ta đánh, anh ta hăng máu ra sao, tháo cấy hết mấy ván, đốt hết cả một số tiền người vũ nữ gửi cho anh ấy dùng. Người vũ nữ đó nổi điên lên, tát cho anh ấy và kiện anh ấy về cái tội quyến rũ và làm tiền. Cái thư hỏi vay tiền em có lẽ cũng bắt nguồn từ chuyện đổ vỡ kể trên. Chắc anh ấy cần tiền để thanh toán cho cô vũ nữ. Đạt im lặng một lát rồi mới hỏi Huyền: đối với ông ta, cảm tình của Huyền ra sao? Cố nhiên chỉ là thương hại anh ấy mà thôi, muốn cứu vớt anh ấy mà em thấy không cứu vớt nổi. Đạt cười buồn, nhưng điều cần biết là liệu ông ta có tự cho là mình cần phải cứu vớt hay không đã. Nếu đó chỉ là nếp sống rất tự nhiên của một người theo chủ nghĩa hiện sinh, thì Huyền nghĩ sao? Gương mặt rất trẻ con của Huyền đượm vẻ suy tư. Em cũng đang lo như vậy, cho nên em mới hỏi ý kiến của thầy, có nên giúp anh ấy hay là không giúp hả thầy? Em không có tiền, nhưng em vẫn có cách để giúp đỡ cho ông ta. Đạt hỏi: Huyền bảo có cách xoay ra tiền để giúp cho ông ta, vậy Huyền có thể cho biết là bằng cách nào hay không? Huyền không lưỡng lự: em có một sợi dây chuyền bằng vàng của bà cô em cho. Em rất là ghét những đồ trang sức bằng vàng. Em sẽ xin phép bà em, má em, thì chắc em phải giấu. Em đem cầm cái sợi dây chuyền đó thì sẽ có đủ một số tiền.